Chương 150. Ta nói, vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng, cũng xin ngươi tin tưởng ta không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Không có gì tốt tận ta nói, vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng, cũng xin ngươi tin tưởng ta không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Không có gì tốt xoắn xuýt, tất nhiên lựa chọn yêu hắn, vậy liền bàn giao tín nhiệm của mình. Lâm Lam ném trừ bỏ tạp niệm, thản nhiên cùng Lệ Tinh Huyền đối mặt, hai người ánh mắt dây dưa, trong ánh mắt nói là không hết yêu thương, nói không xong. Hắn nói là sự thật. Lạnh như băng máy móc gầm đem Lâm Lam trước mắt phấn hồng ngâm một chút toàn bộ đánh nát, nàng không để lại dấu vết đem ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ, nghe lấy trong đầu bầu không khí kẻ phá hoại đắc ý cùng nàng tranh công. Ta theo Lệ Đình trên trăm cái trò chuyện ghi chép, từng cái nghiệm đi qua, cuối cùng khóa chặt Lao phu nhân, kiểm tra nàng chuyến bay tin tức, người hiện nay tại Ai Cập, ngươi nếu biết rõ cụ thể vị trí lời nói. Ngừng ngừng. Ta không cần biết. Lâm Lam lập tức dừng lại nó, dở khóc dở cười, ta nếu muốn biết đã sớm tìm ngươi kiểm tra, chúng ta là đang nói tín nhiệm. Ngươi thật rất mất hứng ấy. Ta có thể để cho ngươi càng tín nhiệm hắn, không tốt sao? Hệ thống hiển nhiên không thể lý giải nhân loại kỳ quái tình cảm. Hắn có thể xem nhẹ trên người ta không hợp lý, không đi tìm tòi nghiên cứu ngươi tồn tại, vậy ta cũng có thể vô điều kiện đi tin tưởng hắn. Lâm Lam nghiêm túc cảnh cáo nói, ta không rõ ràng ngươi có hay không lén lút điều tra điện thoại của hắn, máy tính, nhưng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng nói cho ta. Thứ, nhân loại. Hệ thống không tại lên tiếng. Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Lâm Lam nhìn thoáng qua, cúp máy, liền treo ba lần, đối phương như cũ chưa từ bỏ ý định đánh tới. Khiêu thiếu ra như thế kiên nhẫn, xem ra là có quan trọng hơn chỉ thị. Lâm Lam vừa tiếp thông liền vượt lên trước mở miệng. Khâu Tiểu Bắc bị tắt điện thoại không nói, còn muốn chịu nàng âm dương quái khí, huyết áp một cái liền lên cao, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Ta cũng không có lỗi với ngươi a. A, Lâm Lam cười lạnh, mọi ngươi cùng ngươi có khác nhau sao? Các ngươi cho ta gây ra phiền phức, cuối cùng còn phải chính ta giải quyết, chẳng lẽ ta còn phải nói tiếng cảm ơn? Khâu Tiểu Bắc yên tĩnh một hồi, mẫn cảm ý thức được vấn đề, có người tìm ngươi phiền phức. Ai dám tìm ngươi phiền phức? Lâm Lam hử cười một tiếng không nói. Không phải là Lệ Tinh Huyền, đó chính là Lệ Đình. Cũng không đúng, cho nên là tiệc rượu nhà. Khâu Tiểu Bắc đoán được rất chuẩn, hắn người tại Giang Thành tin tức gì đều không thể gạt được hắn, phía trước nghe nói tiệc rượu nhà vị phu nhân kia trở về nước, nếu không ta tìm mấy mỹ nữ, cho Lệ Tinh Huyền cũng làm cái chuyện xấu. Dạng này các ngươi liền hòa nhau, nàng cũng không tiện lại nói ngươi đi. Thân mẹ nó hòa nhau. Khâu Tiểu Bắc ngươi có phải hay không não có vấn đề? Lâm Lam lập tức liền nghĩ cúp điện thoại. Đối diện giống như là biết nàng muốn làm gì, nói liên tục, ai vân vân, chỉ đùa một chút thôi. Ta là muốn nói cho ngươi tôn sướng ta đã giải quyết, hắn đời này đều lật người không nổi. Ta còn tra đến hắn là bị người sai khiến mới thả ra video, ta chỗ này có một tấm sai khiến người gò má chiếu, ta phát cho ngươi xem một chút. Lâm Lam nhịn thật lâu mới nhịn xuống không có phun hắn. Tức giận nói, tôn sướng điểm này phá sự, ngươi hơn nửa đêm chạy tới chắn ta, loại này chuyện trọng yếu, ngươi liền cho ta ở trong điện thoại nói. Ngươi lại phát cái gì tính tình? Khâu Tiểu Bắc cảm thấy chẳng biết tại sao, lần thứ nhất đương nhiên muốn mặt đối mặt, tất nhiên đều biết, có cái gì là trong điện thoại không thể nói. Lâm Lam nắm lấy tóc của mình, ngửa mặt thở dài. Nàng biết không trách Khâu Tiểu Bắc, chính mình tại giận chó đánh mèo hắn, có thể đây là nàng lần thứ nhất có cơ hội lấy được cái kia con nuôi manh mối, cũng bởi vì cái này một cuộc điện thoại hủy, quá không cam tâm. Ngươi xem một chút điện thoại của ngươi, bức ảnh còn ở đó hay không? Dứt lời nàng liền tắt máy, mặt lạnh lùng nhìn hướng ngoài cửa sổ, hệ thống sẽ không để nàng có cơ hội nhìn thấy tấm hình kia. Khâu Tiểu Bắc chọc ngươi tức giận. Lệ Tinh Huyền trên mặt sát khí chợt lóe lên, ngữ khí bình tĩnh như trước, để người nghe không ra khác thường. Không trách hắn, là ta quá nóng lòng. Lâm Lam lắc đầu, có chỉ sói đói nút trong bóng tối thời khắc chuẩn bị nhào lên cắn xé nàng, nàng làm sao có thể yên tâm, ngươi đừng quản chuyện này, để chính ta xử lý. Được. Lệ Tinh Huyền đưa tay sờ sờ tóc của nàng, cười nói, toàn bộ loạn, ngươi muốn đỉnh lấy tổ chim đi sao? Nàng hôm nay kiểu tóc là hướng tiểu thiết kế tỉ mỉ, làm tiếp cận một giờ, vừa vặn cảm xúc không ổn định lúc nhịn không được nắm tóc, hủy cái này một giờ kết quả. Bởi vì không muốn cùng Khâu Tiểu Bắc giải thích, đương nhiên cũng không giải thích được, cho nên nàng tắt máy phía sau không có lại mở ra, mà là dùng Lệ Tinh Huyền điện thoại đánh tới hướng tiểu phòng làm việc, để người chạy tới yến hội địa điểm, giúp nàng bổ cứu tóc. Thân gia tại Giang Thành cũng là không lớn không nhỏ gia tộc, cùng Lệ gia, Ngụy gia loại này tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng tại thế gia loại này tiểu gia tộc trước mặt xem như cao môn đại hộ. Triều đình là thân gia câu lạc bộ tư nhân, thân gia tiểu thư thân An An sinh nhật yến hội hôm nay liền đem tại chỗ này cử hành. Buổi tối 7 giờ, mời quý khách đã lần lượt đến đông đủ, đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ uống rượu, nói chuyện phiếm. Uống đến là làm chi tiểu trang không vận đến rượu đỏ, nói chuyện là sinh ý, con cái cùng. Thế vô song. Cái này thế vô song là nhà nào công tử? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Có thể được đến thân gia tiểu thư mắt xanh, khẳng định lai lịch không nhỏ a. Người cũng quá xem trọng hắn, chính là cái làm châu báo định chế, quy mô rất nhỏ, tại Giang thành phú thái thái trong vòng là rất có danh tiếng, bất quá ra cái vòng này liền không có người quen biết. Nói như vậy không phải liền là cái tiểu bạch kiểm đi. Thân An An còn dẫn hắn cùng thân gia thân bằng hảo hữu lần lượt chào hỏi, cũng không ngại mất mặt ta, thân chí bằng làm sao sẽ cho phép nữ nhi đem loại người này mang đến. Sẽ không phải thật muốn nhận hắn làm nữ tế a? Làm sao có thể, đừng nói rõ đồng sẽ không đồng ý, liền chính thân An An cũng sẽ không coi là thật à, nàng còn tại cùng thân Huy tranh hoa quang tổng giám đốc vị trí, tìm vô dụng lão công, chẳng phải thiếu cái trợ lực. Giống như vậy nghị luận tối nay đã không chỉ một lần phát sinh, tiến hội nhân vật chính là thân An An, nàng lần thứ nhất công khai mang tới bạn trai tự nhiên cũng thành tiêu điểm. Hai người tài phú, địa vị chênh lệch quá lớn, lại là nữ cường nam yếu, thế vô song không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch cơm mềm nam, phượng hoàng nam, tiểu bạch kiểm trở vũ nhục tính xưng hào, đương nhiên vì không thương tổn đến thân gia mặt mũi. Quý khách bọn họ vẫn chỉ là lén lút nói một chút, mà thân gia thân bằng hảo hữu bọn họ liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Vừa vặn không nghe rõ. Một vị quần áo thể diện phu nhân bưng rượu đỏ cùng Thân An An đụng một cái ly, không nhìn Thế Vô Song. Bạn trai ta, Thế Vô Song. Thân An An lặp lại một lần, câu nói này tối nay nàng đã nói vô số lần. À đúng, Thế Vô Song. Ngươi có thể cùng An An nói cái bằng hữu, đã là tám đời đã tu luyện phúc phận. Vị phu nhân này nhàn nhàn nhìn Thế Vô Song một cái, liền lôi kéo Thân An An tay nóng bỏng nói, hôm nay giàu bao hàm Chu công tử cũng tới, cùng ngươi vị bằng hữu này nhà mở dạng, là làm châu báu sinh ý, bất quá nhân ra làm đến ngành nghề đỉnh, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút, nghe nói Chu công tử vẫn còn độc thân. Giang A Di. Thân An An lung túng tránh ra tay, cười bồi nói, ta có bạn trai. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi thích tự do yêu đương, bất quá sinh ở chúng ta loại người này nhà, sao có thể tùy ý tính tình của ngươi làm bầu. Không sớm thì muộn muốn chia tay, không bằng trước tiên gặp gỡ. Giang A Di nhóc cười liếc mắt Thế Vô Song, ý khinh thường không cần nói cũng biết. Thế Vô Song duy trì mỉm cười, chỉ coi cái gì đều nghe không rõ, có thể trên mặt hắn run nhẹ nhẹ bắp thịt vẫn là bản hắn, có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Giang A Di ngượng ngùng. Thân An An lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Được rồi, không muốn đi coi như xong, A Di là vì ngươi tốt, ngươi quá không hiểu chuyện. Giang A Di mặt rơi xuống, quay người đi nha. Thân An An hít sâu một hơi, nặn nặn Thế Vô Song tay, trấn an nói, ngươi vẫn tốt chứ, bằng không chúng ta đi trên lầu nghỉ ngơi một hồi. Cũng tốt. Thế Vô Song cười khổ gật gật đầu, tối nay hắn nhận đến vô số châm chọc khiêu khích, cảm giác lỗ tai đều chết lặng, là nên điều chỉnh một chút, hắn không nghĩ một hồi bị Lam tỷ nhìn ra cái gì. Đều là thân gia bên này thân thích, lấy Lam tỷ tính tình khẳng định sẽ thay hắn ra mặt, hắn không muốn đem Thân An An kẹp ở giữa khó xử. Hai người hướng cầu thang đi đến, còn chưa đi đến liền bị ngăn lại, ngăn người chính là Thân An An biểu ca, mặt dài, đầu đinh, treo sao mắt, một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn A nghiêng mắt nhìn xem xét liền không có ý tốt. Đều Thế Vô Song đúng không? Người Vô Song ở đâu? Nên không phải chỗ này đi. Thân An An biểu ca nhìn chằm chằm Thế Vô Song quần háng, đột nhiên đưa tay nắm một cái. Thế Vô Song sắc mặt trứng hồng, cảm thấy khuất đủ, lại bởi vì thân phận của đối phương không thể đánh đi lên, chỉ có thể dùng tay ngăn cách. Thân An An táo bạo đem người ngăn ở phía sau, nổi giận nói, chính uy, ngươi thả tôn trọng một điểm. Đây là ta nam. Bằng hữu. Bằng hữu. Không phải hội sở bên trong con vịt, lại đưa tay ta để người đem ngươi tay đánh chặt đứt. Chính uy hôn vui lòng nói, sờ một cái cũng không được à, An An ngươi đừng như thế không có tiền đồ, ngày khác ca giới thiệu cho ngươi cái bắp thịt bánh nam, đảm bảo so tên tiểu bạch kiểm này tốt gấp trăm lần. Thân An An khí mà nâng cốc hắt tại Trịnh Uy trên mặt, lôi kéo Thế Vô Song quay đầu bước đi, người xung quanh đối với bọn họ chỉ trỏ, đương nhiên càng nhiều ác ý là hướng về phía Thế Vô Song đi. Hai người trốn đến trong một cái góc, Thân An An ôm Thế Vô Song thắt lưng an ủi, ngươi đừng nhìn những người kia hiện tại mắt cao hơn đầu, chờ Lâm Lam tiểu thư đến, bọn họ hận không thể từng cái đều đến vào ngươi. Ta không nghĩ kéo Lam tỷ ra hổ. Thế Vô Song cảm xúc rất xa xút, ta không có cảm thụ qua cái gì thân tình, nàng liền cùng thân tỷ tỷ của ta mở dạng, cho nên ta không nghĩ phiền phức nàng. Đồng đốc, ngươi làm nàng là thân tỷ tỷ, nàng cũng làm ngươi là đệ đệ a. Ngươi cảm thấy nàng cái gì cũng không biết sao? Nàng có thể tiếp thu ta mời, chính là muốn vì ngươi nâng đỡ, mà còn ngươi cho rằng phiền phức ở trong mắt nàng chẳng phải là cái gì? Thân An An cảm thấy bạn trai của mình quá ngây thơ, cũng không đủ thông minh, hắn có cái lợi hại như vậy tỉ tỉ, thế mà không biết lợi dụng, thậm chí đều không có mấy người biết, có lẽ có người nghe nói qua, nhưng bởi vì hắn quá vô danh, cũng không có mấy người tin tưởng đi. Nàng lúc trước coi trọng Thế Vô Song túi ra, tiếp xúc phía sau lại cảm thấy hắn người không sai, rất hợp tâm ý của nàng, bất quá khi đó nàng cũng không có quá quả thận, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, đem người mang về nhà không những nàng có phiền phức, cũng sẽ hại Thế Vô Song. Mãi đến Lâm Lam nằm viện thông tin truyền ra, Thế Vô Song như bị điên hướng bệnh viện đuổi, nàng mới phát hiện bạn trai của mình vậy mà cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh Lâm Lam tiểu thư có quan hệ, càng làm cho nàng giật mình là tất cả mọi người bị ngăn tại bệnh viện bên ngoài, mà lại hắn được cho qua. Một khắc này nàng ý nghĩ thay đổi, đợi đến Lâm Lam thanh tỉnh, nàng cố ý để Thế Vô Song nói ra khốn cảnh của mình, kỳ thật thế gia điểm này sự tình nàng cũng có thể giải quyết, nhưng nàng liền nghĩ thăm dò một cái bọn hắn quan hệ. Kết quả Lâm Lam không những giúp Thế Vô Song cầm về giám đốc vị trí, còn thay hắn lấy được thế uy cổ phần, khi đó nàng liền biết cơ hội tới. Chương 151. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Số gì? Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Số gì? Thân An An lo nghĩ ấn đoạn trò chuyện, nàng cùng Thế Vô Song đã tại nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi nhanh một giờ, ước chừng nửa giờ phía trước, Lâm Lam nói nhanh đến, kết quả bây giờ còn chưa đến, điện thoại cũng tắt máy. Thân An An lại đánh một lần điện thoại, vẫn như cũng là tắt máy trạng thái, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi Thế Vô Song, ngươi có hay không Lệ tổng điện thoại? Cái này, ta cùng Lệ tổng chỉ ở bệnh viện gặp một lần. Thế Vô Song lắc đầu, so với Thân An An lo nghĩ, trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng, Lam tỷ sẽ không thả ta bổ câu, ta lo lắng hơn nàng có phải hay không gặp phải chuyện gì. An An, ta nghĩ đi tìm. Có thể. Thân An An không nghe xong liền biết hắn muốn nói cái gì, một cái đáp ứng. Thế Vô Song không nghĩ tới Thân An An sẽ như vậy thống khoái đáp ứng, hắn cảm ơn còn ngậm trong miệng, liền nghe nàng nói, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì? Thế Vô Song bước chân dừng lại. Đã 8 giờ, phụ thân ta lập tức sẽ lên đài đọc diễn văn, ngươi bây giờ đi không những đáng chú ý, sẽ còn bị ngộ nhận là ngươi bất mãn phụ thân ta, tận lực tại hắn phát biểu thời điểm rời sân, để hắn không mặt mũi. Thân An An thở dài, nàng gái này bạn trai thật quá ngây thơ, có thể hắn nếu không phải dạng này người, nàng có thể còn trước mắt. Nàng chỉ có thể lôi kéo tay của hắn khuyên nhủ, ta một hồi cũng phải lên đài cảm ơn quý khách, ngươi đợi ta phát xong nói, hai chúng ta cùng đi tìm kỹ sao? Ngươi bây giờ đi, khó chịu là ta, ngươi liền làm giúp ta một chút được sao? Thế Vô Song là thật lo lắng Lâm Lam, không biết nàng phát sinh cái gì, có thể bạn gái nói cũng không có sai, hiện tại đi chính là đắc tội nói rõ cha, để Thân An An khó làm người, để bọn họ đoạn này vốn là không bị đại gia xem trọng tình cảm tăng thêm khó khăn chắc trở. Ngươi phát xong nói chúng ta liền đi. Cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp, Lam thị trong lòng hắn là cái thần thông quảng đại nhân vật, hắn mặc dù lo lắng nhưng cũng tin tưởng nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng nhất định có khả năng giải quyết. Lúc này nói rõ cha đã lên đài, nhân viên phục vụ nhận ủy thác tới tìm kiếm Thân An An, nhắc nhở nàng đến dưới đài chuẩn bị. Thân An An vỗ vỗ thế vô song tay, nói, chờ ta. Nói rõ cha đọc diễn văn trung quy trung cũ, không có chút nào ý mới cũng không có tình cảm gì, để người cảm thấy hắn không giống tại cho nữ nhi sinh nhật, mà là tại mở công ty niên hội một dạng, bản thảo nói không chừng đều là thư ký viết. Ở đây rất nhiều người đều tham gia qua tháng trước Thân An An ca ca sinh nhật tiệc rượu, nói rõ cha tại trận kia trên yến hội đọc diễn văn tình chân ý thiết, nghiễm nhiên là một vị từ phụ răng dấp, hôm nay đọc diễn văn cùng ngày đó so ra cũng quá lừa gạt. Mọi người châu đầu ghé thai, lén lút nghị luận. Đã sớm nghe nói Thân Chí Bằng càng thích nhi tử, không nghĩ tới hắn liền mặt ngoài công phu cũng không chịu làm, cái này cũng quá qua loa, người giới khán đài Thân An An, mặt mũi trắng bệnh, đoán chừng là khí hung ác. Đội người nào đều sinh khí à, Thân Chí Bằng làm như vậy không phải liền là hướng chúng ta ám thị Thân Huy mới là người thừa kế của hắn sao? Đáng thương Thân An An, luận năng lực luận tâm cơ nàng mạnh hơn Thân Huy quá nhiều, đáng tiếc phụ thân không thích, nếu không có thúc bá ủng hộ, nàng sớm đã bị Thân Chí Bằng gả đi thông ra. Nàng thúc bá tự nhiên càng vừa ý có năng lực, bất quá nói rõ thị cổ phần Thân Chí Bằng chiếm phần đầu, hắn muốn khư khư cố chấp lời nói, hắn những cái kia minh đệ cũng không lay chuyển được hắn. Nói rõ cha phát xong nói, thỏa mãn nhìn thấy dưới đài nghị luận ầm ĩ, hắn xác thực càng thích nhi tử, nữ nhi nếu như nghe lời hiểu chuyện, hắn cũng không để ý biểu hiện ra chính mình tình thương của cha, có thể là Thân An An quá yêu thắng. Nàng không chịu khuất phục nhất định muốn cùng Thân Huy tranh, còn đầu độc hắn các minh đệ đối kháng hắn, cho nên lần này Thân An An váng đầu nói muốn mang một cái cửa nhỏ tiểu hộ bạn trai đến yến hội lúc, hắn lập tức liền đồng ý, chính là nghĩ bôi đen Thân An An tại nói rõ thị các cổ đông trong lòng ấn tượng. Hiệu quả cũng quả thật không tệ, rất nhiều người đều đối Thân An An sinh ra bất mãn, cho rằng nàng không đủ chứng trạng, vui lùa một chút về vui lùa một chút, không nên đem người mang ra công khai biểu diễn, có chút xuất cách. Tiếp xuống cho mời lần này sinh nhật yến hội nhân vật chính, Thân An An tiểu thư lên đài đọc diễn văn. Thân An An điều chỉnh tốt cảm xúc, không kiêu ngạo không tự ti đối có mặt nàng sinh nhật tiến hội quý khách ngỏ ý cảm ơn, sau đó nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, ta cùng Thế Vô Song tiên sinh sẽ tại cuối năm đính hôn, đến lúc đó ta sẽ cho các vị thân bằng hảo hữu gửi thư mời, mong rằng chư vị nể mặt tham gia chúng ta đính hôn nghi thức. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Thân An An không phải vui lùa một chút sao? Làm sao lại muốn đính hôn? Thân gia thế mà thật cho phép một cái tiểu bạch kiểm làm nữ tế. Lúc này đến phiên Thân Chí Bằng khí trợn mặt nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thân An An thế mà lại tiền trạm hậu tấu. Không đúng, nhân gia căn bản không nghĩ trưng cầu hắn người phụ thân này ý kiến. Hắn không ngại chính Thân An An mất mặt, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Thân An An liên lụy Thân gia. Hắn Thân Chí Bằng nữ nhi nếu quả thật gả cho cái tiểu bạch kiểm, toàn bộ Thân gia đều sẽ bị chế nhạo. Huống hồ hắn đối Thân An An hôn nhân đã có an bài, hắn gần nhất dựng vào Ngụy gia nhị phòng, mặc dù nhị phòng đã bị Ngụy lao gia tử chán ghét mà vứt bỏ, nhưng đến cùng vẫn là họ Ngụy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có thể dựng vào Ngụy gia đối với bọn họ nói rõ thị đến nói chăm sóc không một hại. Hôm nay hắn còn đặc biệt mời Ngụy thiếu tới tham gia yến hội, giờ phút này hắn trong đám người lục soát, quả nhiên thấy được sắc mặt tái xanh Ngụy Hoàng Kiệt, đối phương đoán chừng cảm thấy chính mình bị chơi xỏ, quay người liền muốn đi. Cái này có thể làm sao vậy đến? Nữ nhi không có gả đi, còn không công đắc tội nhân gia. Hắn cũng không lo được phản bác cái gì, nhanh chân liền đuổi theo ra đi tìm Ngụy Hoàng Kiệt, hắn vừa đi, tất cả quý khách đều ngầm thừa nhận Thân An An nói là sự thật. Thân An An thả cái lôi về sau, liền mau từ trên đài xuống, kéo Thế Vô Song tính toán lập tức rời đi, trễ liền đi không được, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bọn họ bị Thân An An ca ca Thân Huy ngăn lại. Thân An An, ngươi thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người a. Sớm biết hôm nay, ngươi khi đó cùng ta tranh cái gì sức lực nhà, không đúng, là sớm biết hôm nay, ta cùng ngươi tranh cái gì sức lực nhà, rơi phân. Ha ha ha. Thân Huy phách lối thoải mái cười to, hắn cũng không quản người xung quanh là thế nào xem bọn hắn thân gia huynh muội không hợp, hắn hiện tại hận không thể kêu tất cả mọi người nhìn qua, chứng kiến hắn hánh diện giờ khắc này. Cái gì gọi là năm tháng, đây chính là a. Cái kia khắp nơi vượt qua hắn muội muội, lại là cái ngu xuẩn yêu đứng não. Đại khoái nhân tâm. Hôm nay quả thực là hắn trong cuộc đời sung sướng nhất thời khắc. Thân An An lường hắn một cái không nói chuyện, lôi kéo Thế Vô Song liền đi. Nếu không phải Lâm Lam tiểu thư tối nay không có tới, đến phiên hắn ở trước mặt mình giễu võ dương oai sao? Bút chứng này, nàng không sớm thì muộn sẽ lấy trở về. Chớ đi a. Biết mất mặt à nha. Thân Huy làm sao sẽ buông tha cái này mặt giải cơ hội để bọn họ đi đâu? Hắn một phát bắt được Thế Vô Song cánh tay, giễu cợt nói, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chạy cái gì?" Chỗ tại nữ nhân sau lưng không kêu một tiếng liền cho rằng không sao. "Nói một chút ngươi là thế nào thông đồng muội muội ta? Về sau có thể ra quyển sách." "Ra cái gì sách?" "Đương nhiên là ra cơm mềm là thế nào ăn hiện thân thuyết pháp, đảm bảo toàn thành bán hết." Ha ha. Thân Huy cười hai tiếng, phát hiện xung quanh chợt im lặng, lộ ra tiếng cười của hắn đặc biệt chói tai, lộ ra hắn người này vô cùng ngốc tệ. Hắn ngu ngơ ở, nhìn thấy xung quanh quý khách đều ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm hắn. Không, là nhìn chằm chằm phía sau hắn, thần sắc có kinh ngạc, nghiêm túc, khẩn trương, còn có. Xem kịch vui. Làm sao vậy? Sau lưng của hắn có cái gì? Xoẹt nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, Thân Huy một xoay người, một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt gần trong gang tấc, thẳng tắp đụng ở tầm mắt của hắn, không có người có thể ngăn cản một sát na kia sắc đẹp xung kích. Thân Huy cảm thấy phảng phất có một cỗ dòng điện từ đỉnh đầu vạch qua xương đuôi chạy đến lòng bàn chân, khiến cho hắn cả người đều chết lặng, đầu ong ong ong, chỉ thấy môi đỏ mở mở hợp, ngăn cách một hồi mới nghe rõ. Các ngươi thân gia cũng nên ra quyển sách, tiêu cơ mềm làm thế nào mới hương có thể để cho đệ đệ ta đuổi tới ăn nhà các ngươi một cái cơ mềm, cũng là loại năng lực. Lâm Lam cười lạnh thành tiếng, chụp đánh vào Thân Huy nắm lấy Thế Vô Song cái tay kia bên trên, lại trừng mắt liếc Thế Vô Song, ta nhìn ngươi cùng cái kia Trình Vận Thi thích hợp hơn, hai bánh bao còn có thể hấp cùng một chỗ đi. Lam tỷ. Thế Vô Song cười xấu hổ nói, ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Ta muốn xảy ra chuyện, cũng là bị ngươi tức giận. Cái này mới mấy ngày không thấy, ta Lâm Lam đệ đệ đã sa đọa đến muốn đi ăn cơm chùa. Lâm Lam chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chọc lấy hắn một cái chán, nói ra mất mặt không phải ngươi, là tỷ tỷ của ngươi ta. Hai người đối thoại ở giữa, Thân Huy xoa đau nhức cổ tay, vô ý thức lui về sau mấy bước, lại nhìn đi qua, phát hiện nữ nhân kia chỗ nào là cái gì kiểu diễm mỹ nữ, đó là ăn người yêu tình a. Lâm Lam chỉnh người bắt quái bẻ ngón tay đều đến không hết, truyền thông dân mạng thêm mắm thêm muối, đã truyền đi yêu ma hóa, nghe nói cùng nàng đối nghịch không có mấy cái có kết cục tốt. Gần nhất một ví dụ chính là Tôn Sướng, hôm nay lại có một phần ghi âm bị công bố đi ra, lần này là thật thực nện hắn đạo văn. Đồng thời hắn những cái kia trốn tránh cho dân mạng lời nói cũng bị công bố ra, chọc cho quần tình xúc động, yêu cầu phong sát hắn, mà Lâm Lam thì giải thích chuyện xấu còn thu được càng tốt thanh danh. Dạng này một cái đáng sợ nữ nhân, lại là Thê Vô Song tỷ tỷ. Nói đùa cái gì? Một cái họ Lâm, một cái họ Đời, nào có so tỷ tỷ lớn hơn mấy tuổi đệ đệ. Thân Huy biểu lộ như là gặp ma, nhưng cái biểu tình này không hề độc thuộc về hắn, bởi vì ở đây quý khách phần lớn đều là cái biểu tình này. Chương 152, một, ở đây quý khách đều không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đệ đệ không phải nhất định muốn có liên hệ máu mủ. Tuổi tác cũng không phải quyết định xưng nguy, ở đây quý khách đều không phải người ngu, rất nhanh liền nghị thông suốt, đệ đệ không phải nhất định muốn có liên hệ máu mủ, tuổi tác cũng không phải quyết định xưng hô duy nhất tiêu chuẩn. Liên tính Lâm Lam nghĩ nhận nhi tử, cũng có một đại bang người đứng xếp hàng hiếu thuận nàng, nhận cái đệ đệ lại làm sao? Có tương lai tân nói câu vui đùa lời nói, lại chọc cho mọi người nhộn nhịp gật đầu. Ta đều thay Thân Huy xấu hổ, nhân ra Lâm Đồng đệ đệ không thiếu sơn chân hải vị cần dùng tới ăn các ngươi thân ra một cái cơm mềm sao? Cái này kêu là vui quá hóa buồn a, quá coi thường thân an an. Nàng chỗ nào là yêu đương não, nàng là đã sớm trèo lên cảnh tây cao. Cũng không trách Thân Huy, liền ta cũng nhìn lầm, cái này Thế Vô Song một bộ vâng vâng dạ dạ, người người có thể lấn bộ dạng, đến cùng chỗ nào chiếm được Lâm Lam niềm vui, lại có thể sẵn sàng nhận hắn làm đệ đệ. Các ngươi chỉ thấy da của hắn là trắng, mở ra đến không chừng làm sao đen đây. Ta xem như là thấy rõ, cái kia Thế Vô Song chính là đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý thay thân An An câu cá, vừa vặn người nào đắc tội bọn họ, nhanh tắm một cái cổ trở cái rua đi. Có người nói chuyện giật gân, bất quá đại gia nghĩ lại một cái, cảm giác đến người kia nói đúng vô cùng. Giang Tĩnh sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, nàng vừa vặn không nhìn chúng Thế Vô Song, muốn cho thân An An giới thiệu lần nữa đối tượng thời điểm, hai người kia có phải là ở đấy lòng rêu cợt nàng không biết tự lượng sức mình, mắt cho coi thường người khác. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, càng có chút khủng hoảng, sợ Thế Vô Song đem việc này ghi ở trong lòng, sau này trả thù nàng, đơn nhất cái Thế Vô Song cho dù có thân gia làm chỗ dựa, nàng cũng không sợ, nàng sợ phải là Lâm Lam muốn giáo huấn nàng cho đệ đệ xuất khí. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa Giang Tĩnh đã có quyết đoán, nàng mang theo hơi có vẻ lịnh nọt nụ cười tới gần Thế Vô Song, nhăn nhó nói, Vô Song nha, thật xin lỗi. Vừa vặn Giang A Di không phải nhằm vào ngươi, An An là ta nhìn xem lớn lên, xinh đẹp còn có năng lực, liền nên phối ngươi dạng này thanh niên tài tuấn. Ngươi nếu là sớm một chút nói ngươi là Lâm Đồng đệ đệ, A Di liền sẽ không hiểu lầm, ngươi không nên trách A Di à? Thế Vô Song chân tay luôn cuống, vừa vặn còn một mặt lạnh lùng cay nghiệt quý phu nhân, tại biết hắn là làm tỷ đệ đệ phía sau thái độ 180 độ chuyển biến, để hắn vô cùng không thích ứng. Thân An An bóp một cái tay của hắn, hắn mới kịp phản ứng, vừa định nói không có việc gì, Lâm Lam ánh mắt liền quét tới, nàng nở nụ cười, nói khẽ, Thế Vô Song, ngươi là đệ đệ ta. Ngươi nói ra đi, lời nói không những đại biểu chính ngươi, một số trình độ bên trên cũng đại biểu ta thái độ. Hảo hảo nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Thế Vô Song đem tâm nhấc lên, một bên là bạn gái, một bên là Lâm tỷ, hai nữ nhân cho hắn áp lực lớn lao. Người ở chỗ này đều biết rõ Lâm Lam có ý tứ là muốn giết gà dọa khỉ, đáng thương Giang Tĩnh còn tự cho là thông minh, làm người dẫn đầu. Giang Tĩnh là thật dọa cho phát sợ, nàng nguyên lai tưởng rằng Thế Vô Song sẽ xem tại thân An An mặt mũi đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nào nghĩ tới Lâm Lam chỉ để ý cho đệ đệ xuất khí, căn bản không quản chú ý thân An An cảm thụ, ép buộc Thế Vô Song làm quyết định. Nếu như Lâm Lam động thủ thật, người nào đều không giúp được nàng, liền Giang gia cũng có thể vì không nhận liên lụy mà đem nàng từ gia tộc xóa tên, nàng chỉ có thể hướng thân An An cầu cứu, hy vọng Thế Vô Song có thể tha cho nàng một lần. Thân An An tiếp thu đến Giang A Di ánh mắt, lại chỉ có thể ở một bên lo lắng xung, nàng biết không thể ngay trước mặt Lâm Lam can thiệp Thế Vô Song, không phải vậy nhất định sẽ chọc giận Lâm Lam, để tình thế đã phát ra là không thể ngăn cản, nhưng nàng trong lòng cũng không khỏi oán trách, Giang A Di vẫn luôn là ủng hộ nàng, không nên cầm nàng khai đao a. Thế Vô Song mơ hồ đoán được Lam tỷ tại gõ hắn, nếu như hắn thuận An An ý, cái kia về sau cùng làm tỷ quan hệ liền nhạt, nhưng nếu như thuận làm tỷ ý, cái kia An An cũng nhất định sẽ cùng hắn giận dỗi, hắn nhất thời không biết lựa chọn như thế nào, chỉ có thể trầm mặc, tràn diện cầm cự được. Lâm Lam mắt sắc nhìn thấy một thân ảnh, nhàn nhạt liếc qua Thế Vô Song nói, ngươi từ từ suy nghĩ. Nàng sắc bén ánh mắt đảo qua thân An An, cất bước đi ra cửa. Thân An An trong lòng run lên, biết Lâm Lam đây là tại cảnh cáo nàng, nàng điểm tiểu tâm tư kia quả nhiên không che giấu nổi Lâm Lam, nàng thở hắt ra, xin lỗi nhìn hướng Giang Tĩnh, Lâm Lam hôm nay là nhất định muốn cho nàng một hạ mã uy, cảnh cáo nàng về sau dựa thế thời điểm ước lượng đại giới. Nhưng cũng là biến tướng thừa nhận bọn hắn quan hệ. Hy sinh một cái Giang Tĩnh, thu hoạch được Lâm Lam thừa nhận, nàng biết làm như thế nào lấy hay bỏ. Lâm Lam bước nhanh cùng Thân Chí Bằng cùng Ngụy Hoàng Kiệt hai người gặp thoáng qua, Ngụy Hoàng Kiệt sửng sốt một chút, cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, đáng tiếc đi đến quá nhanh không thấy rõ, lắc đầu cảm thấy khả năng là cái kia chàng yến hội hoặc là quán bar gặp qua. Thân Chí Bằng không hiểu rõ chuyện mới vừa phát sinh, nhìn thấy Thân An An lưu tại nguyên chỗ không có đi, bên cạnh lại là Thân Huy, liền khích lệ nói, "A Huy, ngươi làm rất tốt, đem cái này thứ mất mặt xấu hổ cho lưu lại." Trong lòng mọi người cùng nhau mỉm cười một cái. Đến cùng người nào tại mất mặt xấu hổ. Thân Huy giờ phút này vừa tức vừa hận, hắn biết nói rõ cha hiểu lầm, nhưng hắn giải thích thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn hắn trước mặt mọi người giải thích hắn là thế nào mất mặt ném đến nhà bà ngoại? Còn tốt Ngụy Hoàng Kiệt lên tiếng thay hắn giải vây. Nói rõ thúc thúc, ta cảm thấy ngươi nên đối ta tương lai thê tử khách khí một điểm. Ngụy Hoàng Kiệt khó chịu nói rõ cha thái độ, tất nhiên là hắn nữ nhân, hắn vẫn là nguyện ý cho nàng một chút thể diện. Chớ nói bậy. An An lúc nào thành ngươi tương lai thê tử? Giang Tĩnh ánh mắt sáng lên, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là ai? Và ngươi cũng xứng cưới An An. Nàng cùng Vô Song là một đôi trời sinh. Ai muốn chia rẽ bọn họ, ta cái thứ nhất không đồng ý. Thân Chí Bằng cảm thấy Giang Tĩnh khả năng tinh thần phân liệt, vừa vặn ở trước mặt hắn mãnh liệt phản đối đoạn này quan hệ là nàng, xem thường thế Vô Song cũng là nàng, hiện tại đột nhiên đổi tính, sẽ không phải uống lộn thuốc chứ? Hắn ở trong lòng thống mạ Giang Tĩnh, thật tình không biết Giang Tĩnh cũng tại trào phúng hắn, vừa vặn thân An An không có giúp nàng, nàng còn tưởng rằng xong, ai ngờ Thân Chí Bằng lại dẫn người tới kéo cừu hận, thật sự là trời không tuyệt đường người. Nàng nhất định phải đạt bọn họ tốt biểu trung tâm. Giang Tĩnh, đây là ta thân gia việc nhà, không tới phiên ngươi một cái tên Giang Đích người ngoài đến xem bảo. Nói rõ cha đem bất mãn viết trên mặt, vị này chính là Ngụy gia thiếu gia, không phải cái gì không đứng đắn tiểu bạch kiểm, đem tính tình của ngươi thu lại. Ngụy gia thiếu gia. Giang Tĩnh dừng lại, có chút dao động, Ngụy gia nội tình thâm hậu, nếu như là nhà hắn thiếu gia coi trọng thân An An, liền xem như Lâm Lam cũng không thể cứng rắn Ngụy gia a. Mà còn nàng nghe nói Lâm Lam cùng Ngụy gia quan hệ rất tốt, nàng có thể vì một cái nhận thức đệ đệ đi cùng Ngụy gia trở mặt sao? Không thể đi. Chương 152, 2. Nàng ngay tại do dự lúc, liền nghe đến có quý khách hỏi nghị luận, không biết vị này Ngụy thiếu gia là cái nào phòng đầu. Ta biết Ngụy gia đại phòng, hình như chưa từng gặp qua vị này a. Nghe đến đại phòng hai chữ vị này Ngụy thiếu gia liền đen mặt, đại nhân trong lòng hiểu rõ, hắn khẳng định là nhị phòng, ba phòng, mọi người đều biết, Ngụy lao ra từ đại thọ phía sau Ngụy gia đại phòng được đến trọng dụng, nhị phòng bị chán ghét mà vứt bỏ, ba phòng bị biên giới hóa, nếu như là hai, ba phòng, cái kia phân lượng cũng liền giảm mạnh. Trong lòng mọi người tiếc nuối, không thể tận mắt thấy Lâm Lam cùng Ngụy gia rằng có cảnh tượng hoành tráng. Giang Tĩnh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần nàng lựa chọn. Nàng khẽ mỉm cười, liền nghĩ âm dương quái khí chảo phúng hai câu. Không nghĩ tới vị kia Ngụy gia thiếu gia trước không kiềm chế được, ước chừng phòng đầu là hắn điểm đau, đâm một cái liền nổ. Hắn không lựa lời nói, ngươi cười cái gì? Nếu không phải nhà ta xảy ra chuyện, thân gia liền cho ta xách giày cũng không xứng, còn muốn đem nữ nhi kín đáo đưa cho ta. Si tâm vọng tưởng. Nói rõ cha sắc mặt hết sức khó coi, Ngụy Hoàng Kiệt nói chuyện quá phết lối, có thể hắn lời nói trình độ nào đó đến nói cũng là sự thật, nhưng đây là không thể nói ra miệng, nói ra chính là tại đánh thân gia mặt, nếu như hắn còn kiên trì đem nữ nhi gả cho Ngụy Hoàng Kiệt, chính là chính hắn không muốn mặt mo. Thân Chí Bằng do dự mãi, vẫn là cho hắn một cái hạ bậc thang, hiền chất, lời này của ngươi nói đến quá đáng, thu hồi đi thôi, ta liền làm không nghe thấy, đại gia chắc hẳn cũng có thể hiểu ngươi phẫn uất. Quý khách bọn họ không nghĩ lý giải, Thân Chí Bằng bị đánh mặt sưng cũng muốn bán nữ nhi, nếu là hắn biết nữ nhi đã dựng vào càng lớn chỗ dựa, là sẽ mừng rỡ như điên, vẫn là tức giận đến thổ huyết. Bọn họ đều muốn nhìn cho hay. Thân Chí Bằng một phen hảo ý Ngụy Hoàng Kiệt nửa điểm cũng trải nghiệm không đến, hắn mặt lạnh phản bác, ta sao lại quá đáng? Nhà ta lão gia tử chỉ là bị gian nhân đầu độc, không sớm thì muộn sẽ thanh tỉnh, nếu không phải ngươi lão đầu này mặt dày mày dạn cầu ta tới, ta còn khinh thường tới. Cũng đừng nói ta nhằm vào ngươi nhà, ta nói là ở đây đều là rác rưởi. Lâm Lam vừa tiến đến liền nghe đến chủ Ún Ý bị ủ thời kỳ cuối phát biểu, nàng trí nhớ rất tốt, nhận ra người này là Ngụy gia nhị phòng thứ tử, lúc trước không dám nhìn thẳng nàng, liền trốn tại đại ca hắn sau lưng lén lút chừng nàng. Nàng đỗng nhiên lộ ra một cái ác liệt đến nụ cười, muốn nhìn xem hắn hôm nay làm như thế nào trốn. Quý khách bọn họ bị Ngụy Hoàng Kiệt nói thành là rác rưởi, tự nhiên khó chịu, gặp đến Lâm Lam, có hiểu rõ tình hình quý khách, trốn trong đám người châm ngòi ồn ào nói, Ngụy thiếu, ngươi nói gian nhân đến rồi. Ngụy Hoàng Kiệt mê man, cái gì gian nhân tới? Hắn vừa quay đầu lập tức kinh hãi, giống như là chuột nhìn thấy mèo đồng dạng nhảy lên, nắm lấy Thân Chí Bằng cánh tay liền hướng phía sau hắn chạy, phản phất tại trốn cái gì hung thần ác sát. Nhưng bọn họ phía trước rõ ràng chỉ có một cái mỹ nữ, vẫn là một cái rất quen mặt mỹ nữ. Dừng. Lâm Lam. Nói rõ cha cả Lâm mà nói, hắn nhớ tới quý khách trong danh sách không có nàng, cũng không có hướng nàng phát qua thư mời, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Lam nhìn xem nói rõ Chí Bằng hữu, lại không có để ý tới hắn, mà là câu khỏe môi châm chọc nói, trốn cái gì? Không phải rất có thể sao? Đến cùng người nào đầu độc ra ra ngươi? Đi ra rằng co nha đồ rác rưởi. Ngụy Hoàng Kiệt nắm chặt nắm đấm không nói lời nào. Nếu không ta thay ngươi đi hỏi một chút cha ngươi. A, hắn còn bị nhốt tại trong tù a. Nhiều sát thân. Ngươi chờ một chút. Sông Hoàng Kiệt bối rối đánh gãy. Cha của hắn sự tình bị ra ra hắn phong tỏa, đại gia chỉ cho là Ngụy gia nhị gia đi nước ngoài ăn dưỡng, có rất ít người biết hắn là vào ngục giam, trừ bỏ số ít Ngụy gia người, không có người biết là hắn hại lao gia tử. Cho nên hắn mới có thể ở trước mặt người ngoài duy trì đại tộc thiếu gia kiêu ngạo, cha của hắn sự tình một khi bị truyền ra, bọn họ nhị phòng liền thật không thể không ra nước ngoài ăn dưỡng. Nghĩ thông suốt về sau, hắn 180 độ đối Lâm Lam bái một cái, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói ngươi là gian nhân, cũng không nên nói ra ra ta chịu ngươi đầu độc, tất cả đều là nhà ta tự gây nghiệt, không liên quan gì đến ngươi, là ta trở ngại mặt mũi nói dối. Cái này quỳ đến cũng quá nhanh đi, cho Ngụy gia mất mặt ta. Về sau cũng đừng nói chính mình họ Ngụy. Ha ha, thiếu niên đừng giả vờ so, trang bê bị xét đánh a. Vừa vặn còn dám khẩu suất của nôn, hiện tại liền sợ, khó trách nhị phòng bị lao ra tử chán ghét mà vứt bỏ, bị loại này lấn yếu sợ mạnh đồ vật chửng ra. Ngụy gia không sớm thì muộn đến bại Ngụy Hoàng Kiệt nghe đến mọi người chào phúng, sắc mặt đỏ bừng, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ. Hắn tâm hiện tại tựa như tại dầu bên trong lăn một lần, lại xốp giòn lại giòn bóp một cái là vỡ. Mà trong đám người đầu còn tại nghị luận. Thứ, đây chính là Thân Chí Bằng đuổi tới định bợ Ngụy gia thiếu gia. cũng quá không có cốt khí à, quả thực là đem đồ hèn nhát, gặp một lần Lâm Lam liền không lưng, còn không bằng Giang Tĩnh đây. Giang Tĩnh xem xét luống cuống, cái này Ngụy thiếu gia vô dụng như vậy, một câu đều chịu không được. Vì vậy nàng cũng không quan tâm 180 độ không lưng không lưng, có lỗi với Lâm Lam tiểu thư, ta không nên mắt chó coi thường người khác, châm chọc đệ đệ của ngài, ta đã biết sai, cầu ngài tha thứ, ngài không tha thứ cũng được, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Đến, coi ta nói vô ích, đều là đồ hèn nhát. Bất quá càng buồn cười hơn chính là Thân Chí Bằng, vì định bợ một người như vậy, thế mà liền nữ nhi đều muốn bán, quá tiện. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Thân Huy là hắn một tay dạy bảo, thân gia tại cái này hai phụ tử trong tay sợ là muốn hủy, ngày mai toàn bộ Giang Thành người đều sẽ biết thân gia môn phong bất chính. Nói rõ cha khí cái té ngựa, hắn cũng không có dự liệu được Ngụy Hoàng Kiệt sẽ đến cái này ra, ở trước mặt hắn ngang ngược càng rỡ, tại Lâm Lam trước mặt túi đầu không lưng, mẹ nó so thỏ còn oan, hắn là vì thân gia tốt, bây giờ lại thành trò cười. Càng làm cho hắn để ý là, Giang Tĩnh vừa vặn nói nàng không nên châm chọc Lâm Lam đệ đệ, nàng hôm nay liền châm chọc một cái người, đó chính là hắn nữ nhi bạn trai. Chẳng lẽ, ngươi là Lâm Lam đệ đệ? Nói rõ cha không thể tin nhìn xem thế vô song, tại nhìn đến đối phương sau khi gật đầu, chán xuống huyết, tức giận đến kém chút phun ra một cái lao huyết đến, hắn run rẩy chỉ vào thân An An, nói lắp nói, ngươi, rất tốt, thế mà, tính toán, tiện, đông. Nói rõ cha cứng đờ ngã trên mặt đất, toàn thân không còn chi giác, miệng méo chảy nước bọt, ánh mắt không thể tập trung. Mọi người giật nảy mình, hoài nghi hắn khả năng là trùng gió, tiêu hội sở bên trong bác sĩ đến, lại gọi 120, luôn cuống tay chân một trận đem người đưa đến bệnh viện, thân An An đi theo, giữ thế vô song lại bồi tiếp Lâm Lam. Thân Chí Bằng trùng gió, Thân Huy đấu không lại ngươi cái kia bạn gái, thân gia thúc bá người cổ phần cũng không nhiều, nói rõ thị đã là nàng vật trong túi. Lâm Lam bưng lên một ly rượu đỏ, uống một hớp cười nói, không cần chẳng bệnh, đơn dùng Lam Chi tiểu trang rượu đỏ đến lấy ta niềm vui, thật sự là tâm tư cẩn thận. Lam tỷ, An An nàng không có ý xấu. Ta biết, không phải vậy vừa vặn ta liền nên đem người mang đi. Lâm Lam tựa vào trên bàn ăn, khoanh tay cánh tay nhắc nhở, thân An An là cái rất dã tâm nữ nhân, nàng rất hiện thực cũng hiểu lấy hay bỏ, năng lực không tầm thường, tương lai bất khả hạn lượng. Ngươi bây giờ điểm dựa ta mới có thể cùng nàng có một cái kết quả, chờ nàng càng ngày càng mạnh. Không cần lại cho ta mượn tay lúc, ngươi cùng nàng tình cảm còn có thể trèo chống giữa các ngươi khoảng cách sao? Lâm Lam đi đến thế vô song bên cạnh, nghiêng mặt nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, châu đáo định chế làm đến đệ nhất cũng liền chu thị cái kia quy mô, ngươi nên suy nghĩ một chút chính mình đừng ra, nghĩ kỹ, đến tìm ta. Dứt lời, Lâm Lam liền rời đi yến hội sảnh, nàng sắp tiếp nhận một nhà giá trị vốn hóa thị trường vạn ước công ty, nguy cơ sinh tồn muốn kết thúc, thương nghiệp nguy cơ lập tức tới, nàng cần phải có người thân cận ở bên người giúp nàng. Vừa vặn Lệ Tinh Huyền lên lầu nói cho nàng công ty có một phần văn kiện cần hắn lập tức ký tên, cho nên hắn phải rời đi trước, một hồi tới đón nàng. Không nghĩ tới thân Chí Bằng trùng gió, tiến hội trước thời hạn kết thúc. Thế vô song xe bị thân An An lái đi, nàng cũng không muốn ngồi mặt khác quý khách xe, cùng người yếu ớt cùng gián ủy, chỉ là không khéo hội sở xe cũng đều lái đi ra ngoài. Không quản là Chu Chí Quân hay là Lệ Tinh Huyền, mở đến chỗ này đều cần thời gian, nàng muốn mau sớm trở về, chỉ có thể đi đến hội sở cửa chính chờ cho thuê, gian này hội sở không tính lệnh, thường xuyên có xe taxi trải qua. Hội sở bên ngoài còn tại mưa, cạo gió, Lâm Lam một cái người, che dù, ở trong mưa gió chập chờn, nước mưa làm ướt nàng váy, màu xanh biếc lễ phục đem nàng nổi bật lên giống như một cây bài sen, duyên dáng yêu kiều. Thẳng tắp dâng trào, hơi có chút gì thế mà độc lập ý cảnh. Tại Nguyệt Tần sao nặng ban đêm, mặc lễ phục trong mưa dạo bước, nghe tới rất lãng mạn, trên thực tế rất chật vật. Lâm Lam không phải tự ngược điên cuồng cũng không có văn thanh bệnh, nàng là bị ép. Chương 153, thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Lam cuối cùng lại lần nữa nhận đến hệ thống ban bố nhiệm vụ đặc thù, Thánh La thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Lam cuối cùng lại lần nữa nhận đến hệ thống ban bố nhiệm vụ đặc thù, Thánh La hoàng đế khẩn cầu nữ thần Giáng Lâm, mời ký chủ tại 1 giờ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ thần Giáng Lâm là có ý gì? Lâm Lam không có minh bạch, nàng đi chỗ nào cho cái này hoàng đế tìm nữ thần? Các loại cái này nữ thần không phải là chỉ ta đi, ngươi cứ nói đi. Hệ thống đặc biệt thiếu đánh hỏi ngược một câu. Lâm Lam cố gắng để chính mình ôn hòa nhã nhặn, không cùng không có tình cảm máy móc tính toán, nàng trực tiếp hỏi trọng điểm, ta làm như thế nào Giáng Lâm? Giáng Lâm phía sau cần làm cái gì? Trở về ngủ một giấc, tỉnh lại ngươi liền sẽ Giáng Lâm tại Thánh La quốc thượng trong không, đến mức ngươi cần làm cái gì? Đương nhiên là thỏa mãn hoàng đế bệ hạ yêu cầu. Hoàng đế bệ hạ có cái gì yêu cầu ngươi lại không biết? Lâm Lam không tin, trực giác hệ thống lại tại hố nàng. Không thể nói, không nên hỏi, tự mình trải nghiệm. Hệ thống giả thần giả quỷ nói xong cái này 10 cái chữ phía sau liền rốt cuộc không chịu nói, chỉ là cuối cùng nhắc nhở nàng một câu. Nếu như giấc mộng bên trong bị tỉnh lại, Giáng Lâm sẽ bị đánh gãy, coi là nhiệm vụ thất bại. Cho nên nàng bước lên mưa gió cũng phải chạy về nhà bên trong, tại hội sở bên trong không thể không nhân tố quá nhiều, nàng không đánh cược nổi. Lâm Lam đương nhiên không có khả năng chính mình chờ ở ven đường tiêu xe, nàng ngồi tại phòng gác cổng phòng nghỉ bên trong, uống cà phê nóng, trên bàn còn có hội sở cung cấp đồ ngọt tán nhẹ. Không lâu lắm, cửa bị gõ vang. Bảo an bất đắc dĩ cùng nàng xin lỗi, có lỗi với Lâm tiểu thư, bên ngoài có cái tiểu hài nói nhận biết ngài. Muốn vào đến tránh mưa, ta cho hắn ô hắn không muốn, tình nguyện tại trong mưa rội, ngài nhìn cái này. Ta muốn đem hắn đuổi đi sao? Bảo an không xác định tiểu hài này có phải là thật hay không nhận biết Lâm Lam, hội sở khách nhân đều là khách quý, tự nhiên không thể để không biết nền tảng người tới gần khách nhân, cho nên hắn đến hỏi thăm Lâm Lam ý tứ. Lâm Lam đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, trong lòng hơi khắc thường, đó là cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi hài tử, nàng xác thực quen biết hắn, nhưng nàng cũng không muốn lại lần nữa nhìn thấy hắn. Nàng tại cửa sổ nhìn hắn, nam hài thần giao cách cảm đồng dạng ngẩng đầu, hắn có một đôi so đêm còn trong mắt đen nhánh. Rõ ràng niên kỷ rất nhỏ lại giống cất giấu rất nhiều tâm sự. Mưa vô tình nước đánh vào hắn đơn bạc trên thân thể, làm hắn không tự chủ được đánh lấy dùng mình, nhìn qua càng đáng thương. Nhìn hai bảo vệ thần sắc, bọn họ đều đối hắn lên lòng thương hại, nếu như nàng không đồng ý Nam Hải đi vào, cũng có vẻ nàng bất cận nhân tình. Lâm Lam thần sắc nhàn nhạt, tiện tay chỉ một cái ghế nói, để hắn ngồi chỗ ấy, chớ vào phòng nghỉ. Bảo an miệng đầy đáp ứng, Nam Hải cùng khách quý khẳng định không thể ở chung một chỗ, bọn họ hiểu. Lâm Lam trở lại phòng nghỉ, thời gian đã đi qua 10 phút đồng hồ, xem ra trời mưa xuống, cũng không dễ kiếm xe, nàng bắt đầu tính toán để hội sở nhân viên đưa nàng trở về, nàng uống rượu chính mình là không thể lái xe. Thùng thùng. Cửa lại lần nữa bị gõ vang, đứng ở cửa một cái ướt sũng. Thật xin lỗi, Lâm tiểu thư, hắn toàn thân đều ướt đẫm, ta nghĩ cầm bộ y phục cho hắn thay đổi, không phải vậy sẽ sinh bệnh. Bảo an lúng túng cùng Lâm Lam giải thích, hắn cũng không biết bình thường không thích quản việc không đâu chính mình, làm sao hôm nay liền đối đứa bé này như thế mềm lòng. Lâm Lam không có gì biểu lộ, nghiêng người nói, các ngươi đi vào, ta đi ra. A, không, không cần, rất nhanh. Bảo an cho rằng Lâm Lam có cảm xúc, hối hận không thôi, những này khách quý không phải hắn đắc tội nổi. Lâm Lam đương nhiên sẽ không cùng bảo an đưa khí, có tình vị người so sự đối xử người muốn đáng quý nhiều, nàng chỉ là không thích Tiến Hy, không muốn cùng hắn cùng tồn tại một phòng mà thôi. Nàng phối hợp đi ra ngoài, cổ tay đột nhiên bị một cái lạnh buốt đồ vật kéo đi lên. Buông ra. Lâm Lam mặt không hề cảm xúc, cổ tay của nàng đang bị Yến Hy chộp trong tay. Bảo an kinh hãi, lập tức tiến lên nghĩ hạn chế Yến Hy, không nghĩ tới tiểu hài này thân hình linh động, một cái tiến vào phòng nghỉ bên trong đem cửa khóa. Mở cửa nhanh. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta báo cảnh. Lâm tiểu thư, ngươi còn tốt chứ? Bảo an là thật luống cuống, lập tức lên chân đạp cửa, đáng tiếc cửa chất lượng quá tốt rồi, gần như không nhúc nhích tí nào. Lâm Lam giật một cái khoe miệng, bình tĩnh ngồi trở về trên ghế sofa, nàng mắt liếc một cái, lấy Yến Hy cái này còn gà con dáng người, liền tính cầm đao lưỡi đao, nàng đều có niềm tin tuyệt đối chế phục hắn, căn bản không mang sợ. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lâm Lam đoán được hắn là có chuyện nghĩ nói với nàng. Nam Hải nặng nề mà nhìn xem nàng, ngươi cùng với Lệ Tinh Huyền. Lâm Lam nhíu mày, xác thực không nghĩ tới hắn nói là cái này, nàng cùng Lệ Tinh Huyền có hay không tại cùng một chỗ mắc mớ gì tới hắn? Tiểu đệ đệ, ngươi quản đến quá nhiều. Lâm Lam chống đỡ cái cằm, cảm thấy có ý tứ, nói đùa, luôn không khả năng là thích tỷ tỷ à? Ta nói là, ngươi liền sẽ cùng hắn tách ra sao? Yến Hy chăm chú nhìn Lâm Lam. Lâm Lam không có trả lời hắn ý tứ, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. Ngươi cũng họ tiệc rượu, Yến Gia Ninh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trên đời họ tiệc rượu thì thôi đi, nàng nguyên bản không có đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ, nhưng hiện tại xem ra tiểu hài này hẳn là cùng tiệc rượu nhà có nguồn gốc. Phụ thân ta cùng nàng là huynh muội. Yến Hy cúi đầu xuống, chậm rãi nói. Lâm Lam hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản không có trông chờ Yến Hy sẽ nói cho hắn, người nào nghĩ đến hắn như vậy dứt khoát liền bàn giao. Huynh muội. Nói như vậy, ngươi cũng là Lệ Tinh Huyền biểu đệ. Lâm Lam khó chịu trong lòng, nàng đối tiệc rượu người nhà ấn tượng ngã xuống đáy cốc, vô luận là Yến Gia Ninh, Yến Thừa vẫn là Yến Hy, ở trước mặt nàng đều là không biết mùi vị người. Huynh đệ các ngươi thật là có ý tứ, Yến Thừa kêu Lệ Tinh Huyền cùng ta chia tay, ngươi lại gọi ta cùng Lệ Tinh Huyền chia tay, hai chúng ta là cùng các ngươi tiệc rượu nhà có thù sao? Yến Hy ánh mắt chợt lóe lên, trầm giọng nói, là ta cùng tiệc rượu nhà có thù. Lâm Lam sửng sốt một chút công phu, Yến Hy đã tại bên cạnh nàng ngồi xuống, ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Lam, tựa hồ vô cùng để ý nhất cử nhất động của nàng. Phụ thân ta là tiệc rượu nhà con tư sinh, ngoại tổ mẫu là chiếu cố hắn người hầu, phụ mẫu ta thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, lại bị tiệc rượu nhà chỗ không cho, khăng khăng bức ta phụ thân bỏ vợ bỏ con, lấy vợ một nữ nhân môn đăng hộ đối. Về sau phụ thân ta dẫn chúng ta rời đi tiệc rượu nhà lại không chịu buông qua chúng ta, ép đến phụ thân ta chỉ có thể đi làm việc khổ cực, ta mẫu thân ở cữ bên trong buôn ba lưu lại bệnh căn, lâu dài uống thuốc nằm viện cũng tìm không được công tác. Lâm Lam cũng không muốn hiểu rõ hắn bi thảm nhân sinh, cái này cùng nàng có quan hệ gì sao? Bọn họ chỉ có mấy mặt duyên phận, thân thiết với người quen là tối kỵ. Có thể Yến Hy tựa hồ thật lâu không có cùng người thổ lộ qua, rõ ràng nhìn chằm chằm vào Lâm Lam, lại nhìn không hiểu nàng biểu lộ, có lẽ thấy rõ cũng giả vờ như không hiểu, tiếp tục nói. Cuối cùng phụ thân ta bị bệnh, không có tiền điều trị, ta cùng mụ ta quỳ gối tại tiệc rượu cửa nhà. Bọn họ từng cái đeo vàng đeo bạc đối chúng ta chỉ trỏ, lại không có một cái người chịu giúp ta bọn họ, chờ ta phụ thân chậm trễ điều trị, không thể cứu vãn lúc, bọn họ mới cầm tiền đến chờ lấy cho hắn lo hậu sự. Phụ thân ta phong quang đại táng, tiệc rượu nhà thu hoạch thanh danh tốt, tất cả mọi người đang nói, liền bị trục xuất cửa chính lịch tử đều có thể chôn cất về mộ tổ, tiệc rượu nhà thật sự là nhà tích đức. Tiến Hy ánh mắt trống rỗng, có thể trên mặt hắn hận ý gần như phun ra ngoài, Lâm Lam ngáy lòng run lên, trên mặt bất động thanh sắc buông tay nói, tiệc rượu nhà là tiệc rượu nhà, ta không quản ngươi nói có phải là thật hay không, cái này cùng Lệ Tinh Huyền không có quan hệ, cùng ta lại càng không có quan hệ. Lời nói của một bên, khó mà để nàng tổng tình cảm, nàng hiện tại chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Tiến Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, âm u mà nhìn xem nàng, cho nên ngươi còn không chịu chia tay. Lâm Lam hơi nhíu lên lông mày, âm thầm cảnh giác, nàng có chút hối hận, không nên tự tin như vậy, đối phó người bình thường cùng đối phó người điên không phải cùng một cái độ khó, nàng cảm thấy Yến Hy trên thân đã có chút điên phê phẩm chất riêng. Bành! Cửa bị theo bên ngoài đầu một chân đá văng. Ngoài cửa trừ bảo an cùng cầm dự bị chìa khóa hội sở quản lý, còn có Lệ Tinh Huyền. Hắn tại nhìn đến Lâm Lam hoàn hảo không chút tổn hại về sau, liền ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Yến Hy, siết chặt nắm đấm. Lâm Lam trước một bước tiến lên ngăn lại hắn động tác, thời gian không còn kịp rồi, nàng không thể tiếp tục ở chỗ này rông dài. Ta có việc gấp, chúng ta đi trước. Nàng đẩy Lệ Tinh Huyền, thúc giục hắn tranh thủ thời gian đi, lại phức tạp nhìn thoáng qua Yến Hy, đáy lòng có chút bất an, vì vậy phân phó nói, trước tiên đem người cho ta coi chừng, một hồi sẽ có người tới đem hắn mang đi, biết sao? Quản lý cùng bảo an tranh thủ thời gian gật đầu, sự tình phát sinh ở bọn họ hội sở, nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn họ chịu không nổi. Lâm Lam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, kỳ quái nói, làm sao nhanh như vậy liền đến? Ta để trợ lý mang theo văn kiện tới tìm ta, nửa đường ký xong liền trở về. Không phải trọng yếu văn kiện sao? Làm sao có thể mang ra công ty? Không có người trọng yếu. Lâm Lam dừng lại, bóp một cái tay hoa điểm hướng Lệ Tinh Huyền, mặt mày ẩn tỉnh, bóp lấy cuống họng làm ra vẻ nói, U Vương phốc ha ha ha. Còn không chờ Lệ Tinh Huyền phản ứng, chính nàng trước cười đến gãy lưng rồi. Lệ Tinh Huyền cương triệu mà nhìn xem nàng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không phải Chu U Vương, nàng cũng không phải là bao tự, bọn họ nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Đây là nguyện vọng của hắn, cũng là lời hứa của hắn. Lâm Lam sau khi cười xong, liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã không kịp về nhà, chỉ có thể trịnh trọng nói cho Lệ Tinh Huyền, ta hiện tại nhất định phải ngủ một giấc, tại ta không có chính mình tỉnh lại phía trước, người nào đều không thể lấy đánh thức ta. Lệ Tinh Huyền nhìn nàng một cái, trầm mặc gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Cảm ơn. Lâm Lam nhẹ giọng nói một câu, liền nhắm mắt lại. Lan Đa Đại Lục, ngàn năm trước An Đức Đại Đế cùng lao sư của hắn Luân Giả Ngươi ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn muốn diệt quốc Thánh La Đế quốc, sau đó An Đức Đại Đế chăm lo quản lý, cùng lao sư của hắn cùng một châu ngựa đạp Lan Đa, chinh phục thống nhất mảnh đại lục này. Hai người thành Lan Đa Đại Lục huyền thoại bất hủ, cùng bọn hắn hai người danh tự cùng một chỗ truyền khắp đại lục còn có Lam. Đây là một vị nữ thần ký hiệu, truyền thuyết đại đế cùng lao sư của hắn triệu hoán vị này nữ thần, mới có về sau cái gì bất hủ công trạng và thành tích, ngàn năm trước Lam tín đồ vô số, ngàn năm sau Lam chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vô luận là Lan Đa Đại Lục vẫn là Thánh La Đế quốc, con dân của bọn hắn sớm đã thay đổi tín ngưỡng, Lam đã thành một cái bịa đặt thần chỉ, bị các nhà sử học công nhận là An Đức Đại Đế thống nhất Lan Đa rất nhiều thủ đoạn một trong. Chương 154. Thánh La Đế quốc thống nhất Lan Đa phía sau ngàn năm bên trong, cựu thần chậm rãi xuống lại, tân thần dần dần quật khởi Thánh La Đế quốc thống nhất Lan Đa phía sau ngàn năm bên trong, cựu thần chậm rãi xuống lại, tân thần dần dần quật khởi, vì tranh đoạt tín ngưỡng, tại thần bày mưu đặt kế bên dưới, Lan Đa đại lục các nơi chinh phạt không ngớt, An Đức Đại Đế đánh xuống khổng lồ cương thổ sớm đã chia năm xẻ bảy. Bây giờ Thánh La không những mất đi vinh quang của ngày xưa, liền ban đầu Thánh La quốc thổ đều đã không có gần nữa. Kinh khủng hơn chính là chư thần chi chiến lại lần nữa đánh vang. Thánh La quốc thờ phụng huyết nguyệt nữ thần là một tôn ngày xưa thần chỉ, hắn có thể tại ngày xưa thần chiến bên trong sống sót đồng thời lần thứ hai tỉnh lại, đủ để thấy thần lực cường đại. Nhưng hắn nhận qua trọng thương, còn chưa khôi phục, tân thần sẽ không cho hắn triệt để sống lại cơ hội. Vì vậy Thánh La lần thứ hai thành mục tiêu công kích. Thánh La trong hoàng cung, hiện tại hoàng đế bệ hạ Ferdinand đang cùng một đám đại thần tuyệt vọng chờ đợi một cái kết quả. Bọn họ tín ngưỡng huyết nguyệt nữ thần đã mất đi liên hệ, tất cả mọi người biết nữ thần ngay tại vực ngoại ác chiến nhiều vị thần chỉ, hắn thần lực còn chưa khôi phục, nhiều thần đến công, trận chiến này cũng chỉ có một cái kết quả. Bại. Đều khóc thanh âm truyền đến, trong điện mọi người bước nhanh vọt ra ngoài điện, một màn trước mắt sợ ngây người mọi người, toàn bộ Thánh La đều bao phủ tại màu đỏ đông tuyết bên trong. Hoàng đế bệ hạ bi sảng vươn tay, một mảnh màu đỏ đông tuyết rơi vào lòng bàn tay của hắn, hắn phảng phất nghe đến nữ thần thở dài. Đây là huyết nguyệt nữ thần sau cùng ban ân, lấy thần huyết làm tế, vì Thánh La quốc lồng lên một tầng thủ hộ lực lượng. Có thể thần đều vẫn lạc, hắn còn sót lại lực lượng lại có thể thủ hộ Thánh La bao lâu? Tử vong mù mịt bao phủ tại tất cả Thánh La con dân trên đầu, không phải tất cả thần chỉ đều là thiện lương, tân thần quật khởi thời điểm liền kèm theo giết chóc huyết tình. Không có một vị tân thần tại chính vị phía trước là thiện lương trông coi tự. Bệ hạ, nữ thần chiến vong, chúng ta cũng nên đi theo hắn mà đi. Một vị đại thần thần sắc chết lặng nói. Hắn đã sớm đoán được kết quả này, chỉ là đau khổ nắm chặt cái kia một tia hy vọng không cam tâm từ bỏ. Bây giờ hy vọng không có, hắn cũng không muốn lại làm vô vị dãy rủa. Tại thần trước mặt, phàm nhân tất cả cố gắng đều là phí công, bọn họ bất quá là sâu kiến, làm sao cùng thần đi tranh mệnh? Một vị khác đại thần nhìn xem đầy mắt huyết hoa, phức tạp nói, nếu như chúng ta thay đổi tín ngưỡng. Những đại thần khác lắc đầu nói, thay đổi tín ngưỡng cũng vô dụng. Tân thần sẽ không cho phép cựu thần tín đồ tự do thay đổi tín ngưỡng, bọn họ sẽ chỉ nô dịch chúng ta, giết chết chúng ta. Lúc trước vị đại thần kia là huyết nguyệt nữ thần trung thành nhất tín ngưỡng người, hắn phẫn nộ đến cực điểm nói, ngươi nghĩ phản bội nữ thần sao? Nữ thần vốn có thể lần thứ hai ngủ say, lại vì chúng ta chết trận, tiểu địch ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Có sai sao? Vị kêu tiểu địch đại thần tại thời khắc sinh tử cũng thất thố, hét lớn, nếu như thay đổi tín ngưỡng chính là vô sỉ, vậy chúng ta Thánh La quốc chính là vô sỉ quốc gia. Ngươi quên làm sao? Hắn đến tột cùng là ngụy thần vẫn là bị huyết nguyệt nữ thần ăn cắp tín ngưỡng còn chưa thể biết được. Tất cả mọi người là khe giật mình, bọn họ đối Lam có gan quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Quen thuộc là vì cái ký hiệu này một mực tồn tại ở sách giáo khoa bên trong, nó tại An Đức Đại Đế đoạn lịch sử kia bên trong có không thể xóa nhòa vết tích, lạ lẫm là vì trừ cái ký hiệu này cùng với đoạn lịch sử kia, không có người lại biết càng nhiều liên quan tới nó sự tình. Vị tiêu huyết nguyệt nữ thần trung thành nhất tín đồ cười nhạo nói, vô số học giả trải qua mấy trăm năm khảo cổ tìm tòi nghiên cứu đều không có tìm tới Lam chân thật tồn tại chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói là huyết nguyệt nữ thần ăn cắp hắn tín ngưỡng? Ngàn năm ở giữa có ai chiếm được qua hắn đáp lại sao? Không có. Hắn vốn là An Đức Đại Đế bịa đặt đi ra ngụy thần mà thôi. Ngươi huyết nguyệt nữ thần tại Thánh La vong quốc thời điểm cũng chưa từng đáp lại qua Thánh Hoàng Luân Giả ngươi triệu hoán. Đây là viết tại trong sử sách sự thật lịch sử. Tiêu Địch không phục phản bác, tất nhiên cựu thần đều có thể ngủ say tỉnh lại, vì cái gì làm không thể lấy? Có lẽ hắn cũng ngủ say, có lẽ hắn còn chưa tỉnh lại, vì cái gì chúng ta không thử một lần đâu? Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đang suy nghĩ. Huyết nguyệt nữ thần đã chiến vong, trên trời bay xuống huyết hoa càng ngày càng ít, chứng minh tân thần bọn họ không muốn buông tha Thánh La. Bọn họ kỳ thật đã không được chọn, hoặc là chết, hoặc là cược thua cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Một bộ phận đại thần lắc đầu, bọn họ là có tôn nghiêm, đoạn này truyền thuyết chân thực tính so huyết nguyệt nữ thần chiến thắng tân thần khả năng càng nhỏ hơn, bọn họ không nghĩ lại vùng ấy. Một bộ phận đại thần đã dao động, bọn họ không muốn chết, cũng không muốn bị nô dịch. Tất nhiên còn có hy vọng, vì cái gì không tại thử một lần, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết sao? Vậy hạ, ngay những này cổ hủ thần tử nghĩ cùng một cái vô dụng thần chỉ đi chết, mà ngay các con dân chỉ muốn sống sót. Tiểu Địch đưa ánh mắt nhắm ngay hoàng đế, khẩn thiết khuyên nhủ, ngàn năm trước ngài tiền tổ có thể triệu hoán Lam, ngàn năm sau ngài nên đứng ra thay Thánh La khẩn cầu hắn che chở. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt kiên nghị, hắn đặt quyết tâm, hắn không muốn làm vòng quốc chi quân. Lấy vải gấm, tất cả mọi người về tới trong điện, hai vị đại thần đem một khối vải gấm kéo căng mở, hoàng đế bệ hạ cắt vỡ ngón tay, như năm đó luân giả ngươi đồng dạng, lấy huyết thư viết xuống cái kia một cái ký hiệu, Lam. Sau đó hai tay đem nắm tại trước ngực, thành kính cầu nguyện, mời ngài tha thứ ngài bất trung tín đồ, tất cả tội nghiệp đều là gia hoàng tộc, ta Thánh La quốc hoàng đế Ferdinand nguyện hiến tế Thánh La hoàng tộc, khẩn cầu nữ thần giáng lâm. Thời gian trôi qua rất lâu, hoàng đế bệ hạ như cũ duy trì cầu nguyện răng rắc, hai vị đại thần từ trên mặt hy vọng đến tuyệt vọng vỡ vụn, như cũ không nhúc nhích nâng vải gấm. Ta cũng đã sớm nói, đây chẳng qua là một cái căn bản không tồn tại nguy thần, cùng hắn đem hy vọng ký thác vào vô vọng truyền thuyết bên trên, không bằng về nhà cùng người nhà tạm biệt đi. Huyết nguyệt nữ thần trung thành nhất tín đồ rời đi đại điện, hắn căn bản không tin tưởng cái gì Lam đó chính là một đám sợ hãi cái chết nhuyễn đạn phán đoán đi ra an ủi mình nói dối mà thôi. Theo thời gian trôi qua, trong điện đại thần càng ngày càng ít, tuyệt vọng bầu không khí càng ngày càng nặng, mãi đến trên bầu trời cũng không tiếp tục phiêu huyết hoa. Bệ hạ, vô dụng. Tiêu Địch cười khổ nắm chặt hoàng đế bệ hạ tay, đem hắn đưa đến ngoài điện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Huyết Nguyệt Nữ Thần thủ hộ đã biến mất, địch quốc sắp tấn công vào tới, Lam sẽ không xuất hiện. Tiêu Địch thở nhỏ thích đọc sử sách, thích nhất luân giả ngươi triệu hoán nữ thần Lam cái kia một đoạn lịch sử, làm người nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc các nhà sử học đều nói Lam là hư cấu, có thể hắn chính là tin tưởng vững chắc Lam nhất định tồn tại, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào xuất hiện, có lẽ chỉ có đợi đến Thánh La xuất hiện nguy cơ lúc, hắn mới sẽ lại lần nữa giáng lâm. Không nghĩ tới Thánh La thật xuất hiện nguy cơ, vẫn là giống như ngàn năm trước đồng dạng vong quốc nguy hiểm. Trong nháy mắt đó rung động để hắn không tự chủ được nhớ tới Lam, nhớ tới cái kia một đoạn truyền thuyết, hắn khuyên động hoàng đế bệ hạ cho tất cả mọi người một cái hy vọng mới. Đáng tiếc, hy vọng lần thứ hai vỡ vụn, Lam cũng không có giáng lâm. Cái kia có lẽ thật chỉ là một cái ảo tưởng mà thôi. Tiêu Địch sờ lên cái cổ, trong mắt là tiếc nuối cùng e ngại, ta sợ chết, không dám từ lục, còn mời bệ hạ ban cho ân. Hoàng đế bệ hạ nhìn phía xa, nơi đó tiếng giết từng trận, tựa hồ có Thánh La binh sĩ cùng vào thành quân địch giao chiến. Đó là ta kỵ sĩ trưởng. Hoàng đế bệ hạ khẳng định nói, những quân địch kia không phải là đối thủ của hắn. Một giây sau, trên bầu trời hiện lên một đạo màu đen ánh sáng, một tiếng vang thật lớn, cái kia giao chiến chỗ trực tiếp bị biến thành đất bằng. Nhưng người không phải thần đối thủ. Tiêu Địch lắc đầu, bệ hạ, ngài nên thể diện rời đi, vẫn là ta đưa ngài đoạn đường đi. Hoàng đế bệ hạ đối hắn lời nói thờ ơ, chỉ là yên tĩnh trầm tư, đống nhiên nói, ta nhớ kỹ trong sử sách viết, tại hoàng cung bị công phá về sau, nữ thần giáng lâm. Tiêu Địch kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài vẫn là không muốn từ bỏ sao? Liền ta đều từ bỏ. Trong hoàng cung có một bản án nước đại đế tự viết ghi chép, hắn sẽ lừa gạt thần dân, nhưng hắn không cần lừa gạt chính mình. Hoàng đế bệ hạ ngoan cường nói ra, Lam thật tồn tại, có thể hắn sẽ không xuất hiện. Ngàn năm trước hắn không cần đối kháng mặt khác thần, hiện tại hắn cần đối mặt không chỉ một vị thần chỉ, liền huyết nguyệt nữ thần đều chết trận. Tiêu Địch ngược lại thành cái kia không muốn lại tin tưởng người, bi quan nói, huống hồ hắn thật sẽ vì một cái lãng quên hắn quốc gia mà giáng lâm sao? Vì chúng ta đám này phản bội hắn tín đồ, đáng ra không? Hoàng đế bệ hạ trong mắt chỉ riêng dần dần ảm đạm, đúng vậy à, một cái phản bội hắn quốc gia, không nên được đến cứu rỗi. Có thể hắn làm sao cam nguyện làm một cái vong quốc chi quân? Mời ngài tha thứ ngài bất trung tín đồ, tất cả tội nghiệp đều là gia hoàng tộc. Ta Thánh La quốc hoàng đế Ferdinand nguyện hiến tế Thánh La hoàng tộc, khẩn cầu nữ thần giáng lâm. Hoàng đế âm thanh vang vọng toàn bộ hoàng cung, tất cả nghe được người đều sửng sốt một chút, bao gồm quân địch. Nữ thần giáng lâm. Huyết Nguyệt nữ thần không phải đã chết rồi sao? Thánh La còn có cái gì nữ thần? Sẽ không phải là trong truyền thuyết cái kia Lam a? Xem ra vị hoàng đế kia đã điên, thế mà lại khẩn cầu loại này hư vô mở mịt nguy thần. Một quốc hoàng đế thế mà còn không có đền nợ nước, chờ lấy bị chúng ta bắt đi làm nô lệ sao? Ha ha, mau mau, bắt sống hoàng đế người có trọng thượng. Tất cả mọi người cảm thấy hoàng đế điên, liền hoàng đế chính mình cũng cảm thấy như vậy, hắn chỉ là không cam tâm mà thôi a. Tử thần, phát hiện những thần lực khác ba động sao? Không có, đều là lão bằng hữu. Vậy thì bắt đầu đi. Sắc trời bỗng nhiên thay đổi đến u ám, bầu trời giống như là nhiễm mực nước, một loại dự cảm bất thường quanh quẩn trong lòng mọi người, bao gồm quân địch binh sĩ, bọn họ ngây ngốc nhìn hướng lên trời trống không. Tử khí, là tử khí, là tử thần muốn đem nơi này biến thành hắn quốc gia. Có người sợ hãi hô, tử thần quốc gia chỉ có vong linh. Giờ khắc này không quản là Thánh La con dân còn là hắn quốc sĩ binh, đều tại bối rối chạy trốn, có thể cái kia tấm màn đèn kéo dài vô hạn phóng to, ngất nhiễm cả bầu trời, tất cả mọi người trốn không thoát. Khí tức tử vong tại lan tràn, hắc ám bên trong vô số người đều cảm thấy bị giữ lại cái cổ, không thể thở nổi, ngũ giác đánh mất, toàn thân không thể động đậy, hắc ám bên trong hình như có bạch quang xuất hiện, đây không phải là hy vọng, mà là tử vong tiến đến phía trước răng rớp. Mãi đến, một màn kia lam quang tách ra khói đen, một quả tinh cầu màu xanh lam đột nhiên giáng lâm Thánh La trên không. Chương 155, tu một cái, một. Kịch bản không thay đổi, bổ một chút chi tiết, sửa chữa bên dưới từ tạo tinh cầu màu xanh lam. Truyền thuyết là có thật. Giờ khắc này vô luận là Thánh La con dân vẫn là địch quốc binh sĩ đều quỳ xuống đất thúc thiết, bọn họ đều nghe qua cái kia truyền thuyết, có thể trước đó người nào đều không có tin tưởng, ai cũng không dám tin tưởng. Nữ thần thật giáng lâm. Hắn từng tại ngàn năm trước cứu Thánh La quốc tại nguy nan, lại tại ngàn năm sau vì Thánh La người mà giáng lâm. Chúng ta có phải hay không được cứu? Một chút Thánh La quốc các con dân ôm nhau cùng một chỗ, vui đến phát khóc, La mới là chúng ta Thánh La chân chính nữ thần. Các nhà sử học đều là một đám vô tri lừa đảo, bọn họ lừa gạt chúng ta. Từ đó về sau chúng ta chính là Lam trung thành nhất tín đồ. Các ngươi cao hứng quá sớm. Một vị địch quốc kỵ sĩ sắc mặt ảm đạm lắc đầu, lần này chiến tranh không chỉ là tử thần thụ ý, ở sau lưng còn có hai vị khác tân thần, bọn họ kết hợp cùng một chỗ giết chết hư nhược ngày xưa thần chỉ huyết nguyệt nữ thần. Các ngươi biết tân thần cùng cựu thần khác nhau sao? Người xung quanh nhất trí lắc đầu, bọn họ chỉ là người bình thường, không giống vị này kỵ sĩ xem xét chính là có thân phận quý tộc. Cựu thần là có thần cách chân thần, tân thần không thể ngưng tụ thần cách cũng chỉ là ngụy thần là sẽ theo thời gian biến mất, mà tân thần nhanh nhất ngưng tụ thần cách phương thức chính là cấp đoạt. Mọi người bừng tỉnh, nói như vậy đến, lần này chiến tranh mầm thai vạ liền không phải là tín ngưỡng vấn đề, mà là huyết nguyệt nữ thần thần cách, bọn họ chỉ là bị thai họa người vô tội. Không muốn trong lòng còn có may mắn. Kỵ sĩ đánh nát mọi người ảo tưởng, liền tính không có huyết nguyệt nữ thần, trận chiến tranh này còn là sẽ phát động, tử thần muốn hiến tế đầy đủ sinh linh đến ngưng tụ chính mình thần cách. Tại thần trong mắt, chúng ta đều chỉ là sâu kiến. Có thể cái này cùng Lam có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lam cũng có thần cách? Người này lời nói vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người sắc mặt khó nhìn lên. Lam mặc dù biến mất ngàn năm, có thể nàng dù sao cũng là ngàn năm trước thần, cũng hẳn là có thần cách cựu thần. Như vậy nàng giáng lâm ở chỗ này, không những uy hiếp không được tân thần, sẽ còn bị tân thần coi là thú săn. Không chỉ cái kia ba vị tân thần, cái khác thần chỉ có lẽ cũng tại trong bóng tối rình mò. Kỵ sĩ bi thương nhìn về phía viên kia Lam Tinh. Tại Thánh La quốc địa phương khác, mặc dù không có quý tộc kỵ sĩ vì mọi người vật trần, nhưng đại đa số người cũng là bi quan tuyệt vọng, đều là cường đại thần chỉ, lấy một địch nhiều thật khả năng sao? Liền xem như thường thắng tướng quân cũng đánh không lại xa luân chiến đi. Thánh La quốc hoàng đế bệ hạ tại Lam Tinh giáng lâm một khắc này, đầu tiên là kinh hỉ đến cực điểm, sau đó lại thống khổ che mặt, khóc thảm nói: "Tiểu địch, chúng ta Thánh La không những phản bội hắn, hôm nay sẽ còn hại chết hắn, là ta quá ích kỷ." Bệ hạ, Lâm Lam một giây trước vẫn ngồi ở trong xe, một giây sau liền lơ lửng tại trên không, nàng có thể cảm giác được chính mình ngay phía trước có cô đáng sợ lực lượng đang ngó chừng nàng, làm nàng sợ hãi không thôi. Trước mặt là cái gì? Nàng giáng lâm phía sau không có lập tức mở to mắt, một chút siêu phàm lực lượng là không thể nhìn thẳng, trực giác của nàng nhiệm vụ lần này không đơn giản, vì vậy bao giải một cái tâm nhãn. Thần. Lâm Lam khiếp sợ, cho nên ta hiện tại chính diện đối với một tôn thần. Là ba tôn. Ngươi muốn vi ước cứ việc nói thẳng, chính ta chọn cái tiểu chết, không cần chết đến cao điệu như vậy. Tại nàng cùng hệ thống đối thoại thời điểm, đối diện nàng thần chỉ bọn họ cũng tại nghị luận nàng. Đây chính là Lam, vị tiêu biến mất ngàn năm nữ thần. Trên người nàng không có thần lực ba động, con mắt cũng không dám mở ra, nàng thật sự có thần cách sao? Áo đen tóc đen tử thần nhìn chăm chú viên kia tinh cầu màu xanh lam, tại tinh cầu kia bên trên đứng lặng một vị nhắm hai mắt mắt nữ thần. Cựu thần không có thần cách, không sống tới hôm nay. Theo khế ước, các ngươi đến giúp ta được đến khối này thần cách, đừng có đùa tâm cơ. Nói chuyện chính là một vị sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hung ác nham hiểm thần chỉ, hắn là thai ác thần. Cùng lên đi, huyết nguyệt thần cách tại bài xích ta không thể ở lại chỗ này, quá nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được những cái kia lão bằng hữu tại không có hảo ý rình mò ta. Chiến tranh thần là ba vị thần chỉ bên trong thần lực cường đại nhất, ba người bọn họ tại khế ước trói buộc bên dưới, nhất trí hành động mới có thể kinh sợ mặt khác thần chỉ, cho nên tại hắn đưa ra hành động lúc, hai vị khác thần chỉ quyết định nghe theo hắn đề nghị, lập tức động thủ. Nhưng vào lúc này, bị hệ thống khuyên bảo thật lâu Lâm Lam, cuối cùng quyết định, chậm rãi mở mắt ra. Ba thần cảnh giác dừng tay phòng bị. Đó là một đôi màu hổ phách đôi mắt, trừ mỹ lệ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Bị chơi xỏ. Ha ha. Tử thần cười lạnh. Đừng nói nhảm, giết nàng. Chiến tranh thần giơ lên thần khí, ngưng tụ tối cường thần lực, hắn muốn một kích giết Lam. Kinh sợ những cái kia núp trong bóng tối thần chỉ. Giết, hai ác thần cùng tử thần đồng loạt ra tay. Cùng huyết nguyệt nữ thần giao chiến ba vị thần chỉ cũng không đem hết toàn lực, càng giống là đang đùa bỡn vị kia trọng thương cựu thần, mà đối mặt Lam bọn họ nhìn không thấu, vì vậy lấy ra tối cường lực lượng, muốn dùng tuyệt đối thần lực đến phá giải hắn cổ quái. Ba vị tân thần một kích toàn lực ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này ba cái người điên, bọn họ không sợ đem thần cách đánh nát sao? Núp trong bóng tối thần chỉ đều trong lòng kinh hãi, ba thần thần lực đặc biệt dung hợp, cỗ lực lượng kia quá kinh khủng. Bọn họ tự hỏi không chịu nổi cái này một kích, sợ rằng đương thời cũng không có thần năng chịu được bọn họ cái này hợp lực một kích. Liên chiến tranh thần chính bọn họ cũng tại hoảng hốt, cỗ lực lượng này đã vượt ra khống chế của bọn hắn phạm vi, hơi không cẩn thận liền có thể phản vệ tự thân, cho nên cho dù hai ách thần đau lòng thần cách, cũng không cho phép bọn họ đổi ý, cái này một kích nhất định phải đánh đi ra. Phía dưới phàm nhân lại một lần ngửi được mùi vị của tử vong, dưới một kích này đi, không những Lam sẽ chết, tản đi khắp nơi thần lực cũng sẽ giết chết trong khu vực này toàn bộ sinh linh. Ngươi lại không động thủ, ta liền phải chết. Lâm Lam không tin hệ thống là để nàng tới chịu chết. Quả nhiên, hệ thống nhàn nhạt nói, ngươi trên tay phải có một cây dao găm, vung ra đi. Lâm Lam nâng tay phải lên, phát hiện luân giả ngươi quả tặng thanh kia luyện khí chi nhận chẳng biết lúc nào đến trên tay nàng. Luân giả ngươi cũng là thần, hắn chỉ là phàm nhân, ngươi lại không vung liền không còn kịp rồi. Hệ thống không có lại giải thích, Lâm Lam cũng không có thời gian nghe hắn giải thích. Từ ba thần đả ra một kích kia đến Lâm Lam vạch ra một đao kia, đều chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Đồng bột lực lượng nháy mắt che mất Lam Tinh, cũng che mất Lâm Lam. Cái kia một đạo yếu ớt chỉ riêng ẩn ở trong đó, không có bất kỳ cái gì thần chỉ phát hiện, bọn họ chỉ thấy Lâm Lam đối mặt ba thần công kích không có sinh ra mảy may phản kháng. Chương 155, tu một cái, hai, cứ như vậy kết thúc. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ có cái gì tự vệ thủ đoạn, không nghĩ tới không chịu nổi một kích. Cựu thần đều là cổ hủ giả nhân giả nghĩa thần, nàng không biết tự lượng sức mình đánh gãy tử thần bọn họ mưu đồ lúc, liền chú định nàng kết quả. Nữ thần chết rồi, chúng ta cũng không có đường sống. Xong, tất cả đều xong. Man hoang đại lục, một cái khổng lồ nguyên thủy trong bộ lạc, một vị vu thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ. Giơ lên trong tay thần vậy. Trương Vân Quốc, Nghê Hà Tông, đại thừa tu sĩ Trần Tiêu bỗng nhiên nâng quyền đánh phía bầu trời. Vô Dẹn đại lục, giáo đình bên ngoài, hút máu công tức dùn cùng Hồng Y đại giáo chủ Anthony đồng thời đình chỉ chém giết, nhìn về phía hư không. Lấp lánh ngôi sao, anh Tuyết Vân Hoàng thất quý tộc quốc tế học viện tư thục, mạ dị tiểu tô 10 cái mang theo màu sắc sặc sỡ bảo thạch tóng ánh trên ngón tay bên dưới tung bay kết ấn, lấy ta chi danh, tiêu diệt tà ác. Từng cảnh tượng ấy tại Lâm Lam trước mắt hiện lên, những cái kia đều là nàng phục vụ qua khách nhân, tại lúc này, bọn họ vì nàng mà chiến. Nàng chết sao? Không đúng, ta làm sao thấy được lưng của mình? Nổ tung, nguyên lai là ta. Chết. Đây là ba thần lưu lại cuối cùng ý thức. Lan Đa đại lục, hôm nay tất cả thần chỉ đều thấy được cái này một màn kinh khủng. Ba thần đã ra một kích mạnh nhất về sau, tại không hề có điểm báo trước tình huống thần thể đột nhiên nổ thành huyết vụ. Liên thân thức cũng tán loạn ở trong thiên địa, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Nhận đến phản vệ. Không, ngươi nhìn nơi đó. Là Lam. Là nàng động thủ. Một vị thần chỉ vào Lam phương hướng, cô kia đang sợ lực lượng đã tiêu tán, tinh cầu màu xanh lam lại xuất hiện tại chúng thần trước mắt. Nữ thần lông tóc không tổn hao gì, cùng dáng Lâm thời điểm giống nhau như lúc, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên tay của nàng nhiều hơn một thanh dao găm. Chúng thần trong lòng run sợ, không dám lên tiếng, không dám nhìn chăm chú, không thể nghe thấy cũng không thể nghĩ, hắn là không thể diễn tả thần. Là nữ thần thắng. Chúng ta sống. Thánh La quốc con dân cùng địch quốc đám binh sĩ không phân người ta ôm ở cùng một chỗ, chạy xuống sống sót sau tai nạn nước mắt. Thánh La hoàng cung, hoàng đế bệ hạ cùng tiểu địch hướng về Lam phương hướng, thành tín nhất quỳ lạy. Thánh La ngoài cung, huyết nguyệt nữ thần trung thành tín đồ từ bỏ đã từng tín ngưỡng, thành Lam điên cuồng nhất tín đồ. Từ đó về sau, chúng thần không còn dám bước vào Thánh La nửa bước, Thánh La quốc thành chư thần chi chiến bên trong duy nhất một khối tinh thổ, vô số phàm nhân vì tránh né thần điều động không xa vạn dặm đi tới Thánh La. Mãi đến lại một cái ngàn năm, nhân tộc không tại tín ngưỡng thần chỉ, bọn họ đẩy ngã thần thống trị, lại đem Lam xem như nhân tộc đồ đẳng. Mụ mụ, Lam cũng là thần a. Đúng vậy, có thể hắn là chúng ta nhân tộc thủ hộ thần. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, xanh dây leo nhũ nghề 23% cổ phần giá trị 160 ức. Khoảng cách 2000 ức mục tiêu chỉ còn cuối cùng hơn 100 ức, có lẽ chỉ cần lại làm cái cuối cùng nhiệm vụ, nàng liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Lâm Lam mở to mắt, phát hiện xe vẫn cứ lái ở lối đi bộ. Không phải nói muốn ngủ sao? Làm sao không ngủ? Lệ Tinh huyền kỳ quái mà hỏi thăm. Lâm Lam liếc nhìn đồng hồ, khoảng cách nàng nhắm mắt lại chỉ mới qua mười mấy giây, tăng thêm nàng thời gian phản ứng. Nói cách khác, vừa vặn nàng giáng Lâm đoạn thời gian kia, tại Lam Tinh chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Ngươi lại gạt ta? Vì cái gì? Lâm Lam phát giác vấn đề, gian kia hội sở bên trong có cái gì? Để ngươi nhất định muốn đem ta đẩy ra. Không nói cho ngươi. Hệ thống tức chết người không đền mạng. Ngươi đi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Lâm Lam có một cái to gan suy đoán, nàng cảm thấy chính mình cách chân tướng chỉ có một bước ngắn. Nàng muốn đánh điện thoại đi xác nhận, lại phát hiện điện thoại còn tại tắt máy, nàng mới vừa khởi động máy, liền nhận đến Khâu Tiểu Bắc gửi tới một đầu tiếng hò reo khen ngợi tin. Bức ảnh làm sao vậy? Ngươi nói cho ta nó làm sao vậy? Cầm ta chút giận cũng không tìm cái tốt mà cớ, còn mẹ nó tắt máy. Hình ảnh Lâm Lam trực tiếp lướt qua Khâu Tiểu Bắc chất vấn, nhìn hướng tấm hình kia, trên tấm ảnh người, vừa vặn còn cùng nàng cùng tồn tại một phòng. Nàng một mực đang tìm người, thế mà gần ngay trước mắt. Trong nội tâm nàng mê vụ tản ra rất nhiều, tiến hy những cái kia không hợp lý biểu hiện đều có giải thích. Hắn trên tư liệu kinh lịch vô cùng bình thường, thậm chí liền hắn tự thuật đoạn kia thân thế đều chỉ dùng phụ mẫu đều mất đến khái quát, có thể nhỏ như vậy một đứa bé, lại hết lần này tới lần khác có song đen nhánh thâm trầm đôi mắt, bởi vì hắn còn nhỏ, con mắt còn không thể hoàn toàn giấu ở tâm sự, bị Lâm Lam khám phá, một mực đối hắn có phòng bị, nếu như chờ hắn lớn hơn chút nữa, nói không chừng thật sẽ bị hắn che đậy. Chúng ta trở về. Tiến Hy chính là vệ đông cần con nuôi. Lâm Lam để Lệ Tinh Huyền quay đầu xe, đuổi về hội sở, hy vọng hội sở bảo an nhất định muốn nghe nàng, đừng thả chạy Yến Hy. Ma pháp học đồ cần một cái vẹn, mời ký chủ tại trong vòng nửa canh giờ cung cấp hàng. Tất. Hệ thống. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Lâm Lam giận không thể nghỉ sổ một câu nói tục, nhiệm vụ này xem xét chính là Lâm thời nảy lòng tham, cố ý nhằm vào nàng, ngăn cản nàng đi tìm Yến Hy. Ngươi tất nhiên không có đem bức ảnh xóa, không tại che giấu ta, lại vì cái gì không cho ta đem hắn mang về? Lâm Lam nghĩ mãi mà không rõ, cái này Yến Hy đến tột cùng chỗ nào đặc thủ, cần ngươi như thế đi bảo vệ. Không thể trả lời. Hệ thống vô cùng lưu manh. Ngươi bây giờ đi gần nhất Hoa Điệu thị trường còn kịp, chậm một chút nữa, nhiệm vụ liền muốn thất bại hậu quả ngươi biết rõ. Lâm Lam nhịn lại nhẫn, mới khuất phục nói, chúng ta không trở về, đi gần nhất Hoa Điệu thị trường, ta có đồ vật muốn mua. Lệ Tinh Huyền sửng sốt một chút, không có hỏi nhiều, lại lần nữa quay đầu xe, hướng Hoa Điệu thị trường mở ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Hệ thống lại lần nữa bánh vẽ. Ngươi không tín nhiệm ta. Phải. Hệ thống hào phóng thừa nhận, ta không hiểu nhân loại các ngươi tình cảm, mô phỏng theo lại giống, cũng không phải người. Lâm Lam không nói gì, rơi vào trầm tư. Vành. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Lâm Lam vô ý thức bổ nhào vào Lệ Tinh Huyền trên thân, nàng mang theo mạ dị tiểu tô cây châm, cũng có thể biến nguy thành an, mà Lệ Tinh Huyền chỉ là người bình thường. Có thể Lệ Tinh Huyền làm sao sẽ để nàng bảo vệ? Tại hai nạn xe cộ phát sinh phía trước một giây, hắn rộng lớn cánh tay liền ôm thật chặt lại nàng, đem nàng che đậy dưới thân thể. Kèm theo đau đớn, ù hai cùng với trời đất quay cuồng, Lâm Lam một lần mất đi ý thức, chờ nàng tỉnh táo lại lúc, phát hiện xe lật nghiêng tại ven đường, trên người nàng chỉ có một ít chảy ra, chảy máu rất ít. Có thể Lệ Tinh Huyền trên thân có nhiều chỗ quẹt làm bị thương, toàn thân đều là máu. Những vết thương kia còn đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu, cánh tay của hắn mất tự nhiên cong, hiển nhiên là gãy xương, nội tạng có hay không bị hao tổn nàng căn bản không biết. Nàng bị hắn đè ở dưới thân, không thể động đậy, muốn đi ra liền nhất định phải đẩy hắn ra, có thể nàng không biết hắn đến cùng tổn thương ở đâu, cái này đẩy có thể hay không để thương thế hắn tăng thêm. Hắn sẽ chết sao? Hệ thống, ta van cầu ngươi, cứu hắn. Lâm Lam khóc lóc đối hệ thống cầu cứu, nàng vốn là người sắp chết, vài lần đối mặt tử vong, tâm trí đã vô cùng kiên định, có thể lúc này nàng làm sao cũng tỉnh táo không được, nàng không thể để Lệ Tinh Huyền cứ như vậy chết ở trước mắt nàng. Điện thoại tại dưới người của ngươi, ngươi bây giờ gọi 120 còn kịp, vết thương trên người hắn chỉ cần đến bệnh viện, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hệ thống thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy, để Lâm Lam nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể động đến hắn. Lâm Lam cười khổ, cho nên ta chỉ có thể chờ đợi chết phải không? Ngươi cũng có thể lựa chọn để hắn chết. Lâm Lam trầm mặc một hồi, nói cho ta hung thủ là người nào? Tôn Sướng. Ha ha, cho nên hướng về phía ta đến. Lâm Lam than cười nói, là ta liên lụy hắn, để ta nghĩ ích kỷ không có chút nào được a. Nàng mò lấy điện thoại, bấm 120, sau đó không nhúc nhích đếm lấy chính mình thời gian còn lại. Chương 156, chính văn kết thúc, 1. Chính văn kết thúc, cảnh sát cùng xe cứu thương kịp thời chạy đến, đem Lâm Lam cùng Lệ Tinh Huyền từ trong xe cứu ra, cùng một chỗ đưa đến bệnh viện. Ở trên đường, lạnh giá máy móc gầm nhắc nhở nàng, nhiệm vụ thất bại, đếm ngược bắt đầu. Nếu như một giờ bên trong không có đổi mới nhiệm vụ mới, nàng liền sẽ chết. Đến bệnh viện, Lệ Tinh Huyền bị đẩy tới phòng mổ, Lâm Lam tại bên ngoài xử lý vết thương, nàng tỉnh táo đánh mấy cái điện thoại. Đệ nhất thông là cho Khâu Tiểu Bắc. Tôn Sướng người sau lưng Têu Yến Hy, là tiệc rượu nhà con tư sinh, Tôn Sướng vừa vặn mở ra xe tải đem chúng ta đụng, Lệ Tinh Huyền hiện tại nằm tại trong phòng phẫu thuật sinh tử chưa biết, đây chính là ngươi nói xử lý tốt. Nói xong nàng liền cúp điện thoại, chuyện này làm chủ nhất định là Yến Hy, nàng rất muốn đích thân món ăn bọn họ, có thể là không còn kịp rồi, chỉ có thể giao cho Khâu Tiểu Bắc. Thứ hai thông điện thoại đánh cho Tưởng Nhất Nhất, không có đặc thù nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nàng che chở, nhất định sẽ có người tìm tới bọn họ, để bọn họ xuất ngoại trước tránh một đoạn thời gian, chờ Lệ Tinh Huyền ra viện phía sau lại liên hệ hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ bọn họ chu toàn. Đến mức Sầm Nhiễm cùng Thế Vô Song, nàng di chúc bên trong có một phần của bọn hắn, lương gia cùng thân gia vì phần này di chúc cũng sẽ che chở bọn họ, liền tính nói rõ, xa nhà hai nhà trở mặt cũng có Lệ Tinh Huyền làm chỗ dựa. Lâm Lam tựa vào trên tường, im lặng nở nụ cười. Nàng khi còn sống không muốn ỷ lại Lệ Tinh Huyền, sau khi chết lại muốn khắp nơi dựa vào hắn. Thứ ba thông điện thoại, đánh cho Lệ gia, nàng đợi không đến Lệ Tinh Huyền từ trong phòng phẫu thuật đi ra, có lẽ bọn họ liền một lần cuối đều không gặp được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lệ lao ra từ cùng tiệc rượu nhà ba người chạy đến, Tiễn Gia Ninh nghẹn ngào khóc giống, nàng hôm nay chạy quá nhiều nước mắt, chỉ có lần này để Lâm Lam cảm thấy áy náy. "Lam Lam, bác sĩ nói thế nào?" Lệ lao ra từ trải qua vô số sóng to gió lớn, ngữ khí trầm ổn hỏi thăm. "Tinh Huyền sẽ không có chuyện gì." Lâm Lam khẳng định nói. Lao ra từ gật gật đầu, "Không có việc gì liền tốt." "Là bác sĩ nói sao?" "Bác sĩ nói Tinh Huyền sẽ không có chuyện gì sao?" Tiễn Gia Ninh bắt lấy Lâm Lam tay, gần như muốn đem tay của nàng bóp ra ấn ký tới. "Tốt." Lão gia tử lôi ra Yến Gia Ninh, đối Yến Gia Du nói, "Coi trọng ngươi tỷ tỷ, Lam Lam nói không có việc gì liền nhất định không có việc gì." Yến Thừa muốn nói cái gì, bị Yến Gia Du ngăn cản. Bọn họ một cái lâu dài ở nước ngoài, một cái chỉ biết ăn uống chơi bời, cho nên không biết Lâm Lam những cái kia nghe đồn, bây giờ nhìn phản ứng của lão gia tử, nghe đồn hẳn là thật. Yến Gia Du hối hận tại Lệ gia lúc không thể ngăn cản Yến Gia Ninh cùng Lâm Lam nổi lên xung đột, Lâm Lam loại người này đừng nói là Yến Gia Ninh, liền Lệ gia cũng giữ không nổi nàng. Hai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra? Lệ lao ra tử tiếp tục hỏi. Cố ý. Lâm Lam sắc mặt tái nhợt, không vui không buồn, đụng người chính là Tôn Sướng, cái kia ca sĩ, chỉ điểm là Yến Hy, tiệc rượu nhà người. Làm sao có thể là tiệc rượu người nhà, ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái tên này. Yến Gia Ninh lập tức phủ nhận, có thể Yến Gia Du lại đổi sắc mặt. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Lâm Lam không có quan hệ gì, Yến Hy cùng Tôn Sướng kết quả có thể đoán được, chính nàng kết quả cũng đem muốn tuyên bố. Hệ thống, ngươi thật muốn ta chết sao? Lâm Lam một mực đang hoài nghi hệ thống có thể tự chủ thông báo nhiệm vụ. Có thể hệ thống nói không sai, nó không phải người, không có người loại tình cảm, nàng đối hệ thống đến nói chỉ là một cái phổ thông ký chủ, dựa vào cái gì muốn cứu nàng. Quả nhiên hệ thống chưa hồi phục nàng, Lâm Lam nhìn xem đơn, chỉ còn cuối cùng 1 phút đồng hồ. Cuối cùng 30 giây. Cuối cùng 10 giây. 5 giây. 1 giây. Máy móc gầm như là tử vong tuyên bố đồng dạng xuất hiện. Nhiệm vụ thất bại. Cùng lúc đó cửa phòng mổ đông nhiên mở ra. Đổi mới nhiệm vụ, Lệ Tinh Huyền cần một cái hôn nóng bỏng, mời ký chủ trong vòng 1 phút cung cấp hàng. Lệ Tinh Huyền bị bác sĩ từ phòng mổ đẩy đi ra. Lâm Lam nao trống rỗng, nàng tại trong một giây kinh lịch từ chết chuyển sống, đại bi đại hỉ phía dưới tâm thần bối rối, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ký chủ, ta cảm thấy không phải ta nghĩ ngươi chết, là chính ngươi không muốn sống a. Lâm Lam ngừng lại mấy giây, cái này mới kịp phản ứng, thời gian đã đi qua mấy chục giây. Nàng một cái cất bước tiến lên đẩy ra ngăn tại chỗ ấy bác sĩ, nâng Lệ Tinh Huyền đầu liền đặng. Không phải. Hôn xuống. Nếu như nhất định muốn hình dung tình cảnh này lời nói, dùng một cái 4 chữ từ ngữ vô cùng thích hợp. Hổ đói vồ mồi. Lệ Tinh Huyền như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng bị hôn tỉnh. Mà Lâm Lam giống như ác bá đồng dạng bị bác sĩ cưỡng ép kéo đi. Người chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng còn cần tĩnh dưỡng. Người trẻ tuổi phải hiểu được khắc chế, trước mặt mọi người làm loạn ảnh hưởng không tốt. Lâm Lam bị bác sĩ già nắm lấy phát biểu, Lệ Tinh Huyền bị đẩy đi phòng bệnh, trải qua nàng lúc nháy máy mắt, chọc giận nàng bật cười. Cười cái gì? Ta nói không đúng. Bác sĩ già nghiêm túc hỏi. Không. Bác sĩ, ngài nói rất đúng, ta chỉ là quá kích động. Lâm Lam không có nguy cơ sinh tồn, cuối cùng trầm tĩnh lại. Đây là cách nơi khởi nguồn gần nhất một nhà bệnh viện công, sự tình ra khẩn cấp, cũng liền không để ý tới chuyển đi bệnh viện tư nhân hưởng thụ tiền bạc phục vụ, cho nên tầng này đều là bệnh nhân cùng người nhà. Tất cả mọi người tại nhìn náo nhiệt, có nhận ra nàng còn lấy ra điện thoại tại quay chụp, Lâm Lam nhún nhún vai, tùy bọn hắn đi. Thân thiết nam phiếu làm sao vậy? Có ý kiến? Kìm nén. Bất quá đối mặt bác sĩ lúc, Lâm Lam vẫn là sợ, yếu ớt nói, "Bác sĩ, bạn trai ta lúc đến máu me khắp người, làm sao nhanh như vậy liền ra phòng mổ?" Đây cũng là Lệ lão gia tử cùng Yến gia thả quan tâm, nghe nói xe đều xẹp, cho dù không có nguy hiểm tính mạng, cũng không nên nhanh như vậy làm xong phẫu thuật à. Người nhà không cần quá lo lắng, bệnh nhân trừ phần tay gãy xương, mặt khác đều là vết thương nhẹ, chỉ là nhìn qua tương đối nghiêm trọng. Bác sĩ già khẳng định nói, tu dưỡng mấy ngày liền có thể ra viện. Lệ Lao gia tử cùng Yến gia ba người đều nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng. Chỉ có Lâm Lam biết, Lệ Tinh Huyền nhận đến tuyệt đối không chỉ là vết thương nhẹ, không phải vậy nàng đã sớm có thể đẩy hắn ra đi làm nhiệm vụ, cái kia cần dùng tới chịu đựng sống chết cách xa nhau tra tấn. Hệ thống, Lệ Tinh Huyền là chuyện gì xảy ra? Căn bản không có cục quản lý thời không đúng hay không? Tất cả nhiệm vụ đều là ngươi ban bố, cho nên nhiệm vụ thất bại, chờ đợi một giờ đổi mới cũng là giả dối đúng hay không? Lâm Lam có quá nhiều hoài nghi, những này hoài nghi tại cái này một khắc đạt tới đỉnh, nàng nhất định phải biết rõ ràng. Không sai, bản hệ thống là cao vị diện sinh vật có trí khôn, trong chiến đấu rơi vào thời không khe hở, mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng, chỉ có thể hạ xuống lam tinh ký sinh tại nhân loại các ngươi trên thân, lấy thông báo nhiệm vụ phương thức đến thu hoạch tín ngưỡng chuyển đổi thành năng lượng. Chương 156, chính văn kết thúc, 2. Ta đời thứ nhất ký chủ là Vệ Đông Cẩn, lúc ấy hắn đã là nhân loại các ngươi bên trong đứng đến cao nhất đám người này, làm nhiệm vụ nhiệt tình rất thấp, cho nên ký sinh ngươi lúc, vì đốc thúc ngươi, để ngươi không thể lười biếng, ta biên tạo tử vong trừng phạt quy tắc, đến mức những cái kia quà tặng đều là ta căn cứ khách nhân tình huống vì ngươi định chế, có thưởng có trừng phạt mới có động lực nha. Lâm Lam tiêu hóa một hồi nói, cho nên Lệ Tinh Huyền cũng cùng ngươi làm giao dịch. Ta đoán giao dịch đối tượng là có điều kiện hạn chế đúng không? Tại sao là hắn? Nếu như không có hạn chế, không có khả năng mới như thế điểm giao dịch đối tượng, hơn nữa còn phân bố tại từng cái vị diện. Ta nói cho hắn ngươi phải chết, hắn cầu ta cứu ngươi, vì vậy có vừa vặn nhiệm vụ kia. Giao dịch đối tượng nhất định phải là mỗi cái thế giới khí vận dày nhất mấy cái kia hoặc là một cái người, ngươi cũng có thể hiểu thành vị diện chi tử. Lâm Lam đột nhiên phát hiện hệ thống xáo lộ là một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng, cho nên cái kia ác tục yêu đương hợp đồng cũng là ngươi an bài. Không đúng, ta cùng Lệ Tinh Huyền mỗi lần trùng hợp gặp phải đều là ngươi an bài. Cái kia vốn là chỉ là cái sẽ không xảy ra hiệu quả che chở hợp đồng. Hệ thống đối mặt Lâm Lam chất vấn phi thường bình tĩnh nói, cùng hắn tiếp xúc nhiều, ngươi cũng không mất mát gì à, bây giờ không phải là rất thơm sao? Lâm Lam không phản bác được. Một điểm cuối cùng, Tiến Hy là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi một mực che chở hắn? Đây là Lâm Lam cực kỳ không nghĩ ra điểm, chẳng lẽ hắn là đồng loại của ngươi? Còn là hắn cũng có hệ thống? Hệ thống đáp, hắn đã từng là ta dự bị ký chủ. Dự bị ký chủ? Giao dịch đối tượng có hạn chế, ký chủ cũng là có hạn chế. Vệ Đông Cẩn trí thân toàn bộ tử vong về sau, hắn cũng manh động tử trí, cho nên ta tìm tới cái thứ hai có thể để ta ký sinh nhân loại, chính là Yến Hy. Khi đó hắn quá nhỏ, không thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, ta để Vệ Đông Cẩn nhận nuôi hắn. Lâm Lam không nghĩ hệ thống lúc đầu ký chủ lại là Yến Hy. Nhưng vì cái gì cuối cùng ta thành ngươi ký chủ? Vệ Đông Cẩn trước khi chết ở bệnh viện kia chính là ngươi té xỉu phía sau bị đưa đi nhà kia, ta tại ký sinh phía trước một giây, phát hiện ngươi tồn tại, vì vậy thay đổi chủ ý. Lâm Lam không hiểu, ta cùng Yến Hy khác nhau ở chỗ nào? Hắn tâm tư quá nặng, lòng dạ quá sâu. Rõ ràng một điểm đến nói chính là, hắn so ngươi thông minh, cũng không như ngươi vậy dễ bị lừa. Hệ thống tiện tiện nói. Lâm Lam giả cười, hắn quá thông minh ngươi không dám ký sinh, ngươi đang sợ cái gì? Vì cái gì ký sinh ta còn muốn giữ lại một cái lốp xe dự phòng, ngươi đang sợ cái gì? Có phải là bởi vì ký chủ cũng có thể hạn chế hệ thống? Ngươi bây giờ xác thực biến thông minh. Lâm Lam hừ nhẹ một tiếng, nói một chút đi. Tại ta không có khôi phục lực lượng phía trước, không thể lấy rời đi Lam Tinh, cũng không thể mất đi ký chủ. Một khi mất đi ký chủ ta liền sẽ bị bài xích ra Lam Tinh, triệt để mất phương hướng, rốt cuộc không thể quay về. Mà ký chủ có thể đem ta bài xích xuất thân thể. Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ, hệ thống là sợ bị Yến Hy phát giác, ngược lại áp chế lợi dụng nó, cho nên lựa chọn nàng, lại sợ bị nàng phát giác, cho nên một mực che chở Yến Hy cái này lốp xe dự phòng làm chuẩn bị ở sau. Sách, ngươi thật đúng là không có chút nào tín nhiệm ta. Lâm Lam trong lòng có chút chua, bất quá hệ thống dù sao không phải nhân loại, không có cách nào cùng hắn tính toán những thứ này. Hệ thống một điểm ý xấu hổ cũng không có, chậm rãi mà nói, ta cùng ngươi biết không đến một năm, theo các ngươi Lam Tinh quy luật, chuyện này chỉ có thể xem như là quen biết hời hợt, vẫn chưa tới thổ lộ tâm tình thời điểm. Tôn Sướng vào ngục giam, nàng đã để người ở bên trong thật tốt chiếu cố hắn. Tiến Hy rời đi hội sở về sau, biết Lâm Lam đã không có khả năng bị hắn lợi dụng, vì vậy lựa chọn nhất cấp tiến trả thù phương thức, giả ý nhận thân, kết quả chọc vào tiệc rượu lao ra tử một đao, kém chút muốn lao ra tử mệnh. Tiệc rượu nhà đem hắn bị giam tại Giang Thành một nhà ẩn nấp bệnh viện tâm thần bên trong điều trị đời này đều không ra được. Lâm Lam đi nhìn qua hắn, cũng vì hắn nói một cái hoàn toàn mới cố sự. Một cái nhà giàu sang con thư sinh, cùng trong nhà người hầu nữ nhi yêu đương, hai người ở gia tộc phản đối bên dưới bỏ trốn, có thể mất đi gia tộc quang hoàn con thư sinh, thành không còn gì khác phế vật, khắp nơi vấp phải trắc trở, tính cách đại biến, bắt đầu say rượu đánh bạc cùng bạo lực gia đình. Hắn thường xuyên ngược đánh thê nhi, sau đó lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thê tử của hắn tại bỏ trốn phía sau cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, lại bởi vì hậu sản lưu lại mà bệnh không cách nào làm việc, không có nguồn kinh tế, chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Mãi đến một ngày, hai tử của bọn họ dùng dao cắt ngay tại giấc mộng bên trong phụ thân động mạch cổ. Mà mẫu thân vì bảo vệ cũng vì không liên lụy hài tử, giả tạo hiện trường về sau, sợ tội tự sát. Đứa bé kia bị mang về bản gia, hắn quên lãng đoạn kia kinh lịch, phán đoán ra một cái khác cố sự, cái kia cố sự chống đỡ lấy hắn sống sót. Hắn thoát đi bản gia, bị một vị khác phú thương nhận nuôi, hắn muốn kế thừa phú thương tài phú đi trả thù bản gia, đáng tiếc phú thương trước khi chết đổi ý, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Tiến Hy, ngươi thật sự có bệnh tâm thần, pháp luật trừng phạt không được ngươi, cho nên ngươi thật tốt ở chỗ này điều trị đi. Lâm Lam đối hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, tuổi thơ của hắn gặp phải sát thực bi thảm, có thể đây không phải là hắn thuê người giết người lý do, cũng không phải hắn hướng dẫn người ta tự sát lý do, hại hắn người đã bị hắn tự tay giết chết, những người khác là vô tội người bị hại. Vài ngày sau, Lệ Tinh Huyền ra viện, đối với hệ thống sự tình, hắn lòng dạ biết rõ, lại không có hỏi thăm qua cái gì, mãi đến Lâm Lam chủ động cùng hắn thẳng thắn, hai người triệt để nói ra, không còn có bí mật giấu giếm đối phương, tình cảm càng thêm ấm lên. Không chỉ là người khác, liên hệ thống cũng bắt đầu ghét bỏ cái này đẩy màn hình phấn hồng ngâm một chút cùng xông vào mũi yêu đương mùi hôi chua. Hai người thích thú, đâu thèm người khác cảm thụ, ngược lại là tạo phúc chính phủ phấn bọn họ, ở nơi đó đập sinh đập chết. Lâm Lam tiếp nhận Vệ Đông Cẩn lưu lại toàn bộ tài phú, sẽ có cơ hội trở thành hoa quốc trẻ tuổi nhất nhà giàu nhất, cùng nàng cạnh tranh cái này một vinh hạnh đặc biệt chính là bạn trai của nàng Lệ Tinh Huyền tiên sinh. Lại qua một tháng, hệ thống vẫn là không hề rời đi. Ngươi không phải nói ta không đủ tín nhiệm ngươi sao? Tiếp xuống chúng ta có thời gian mấy chục năm có thể lẫn nhau hiểu rõ. Lâm Lam vô cùng kinh ngạc, ngươi không đi trở về sao? Không có xuyên qua thời không khí, chính mình trở về quá chậm, không bằng ở chỗ này chờ ta bảo bối tới đón. Ngươi bảo bối? Ân hử. Xong, ho ho ho.